Nam Mô Bụt Thầy. Đây là chương trình Phật pháp của Thoát Thân Mắt Chân Thao Thoát mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2:30 sáng. Con tịnh hảo thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba, ngày 29 tháng 7 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay: giáo trình kinh tập Sutta-nipata, chương 2, tiểu phẩm. Bài kinh Rahuta sẽ do thượng tọa Tề Quyền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp thỉnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh tập kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điệu ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lĩnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh cực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị đức Phật bảo, nguyện cầu vị đức Pháp bảo, nguyện cầu vị đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện nó là chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, con người kính thỉnh từ tỏa giác đẳng chuyển nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính đại lễ sư trưởng, kính đại lễ sư thượng pháp sư, đại lễ sư tổng đức sư giáo tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có một điều là từ khi chúng ta đề cập đến Tôn giả Rô La, hay thì biết tốt là Tôn giả La Hầu La, là con của Thái Tử Sĩ Đạt La, ngày xuất gia, hồi còn rất trẻ, năm 7 tuổi là một sa di. Và một điều mà chúng ta từng thiền chỉ phải ở trong kinh là Đức Phật ngày đặc biệt là hướng dẫn Tôn giả Rô La tu tập ở trong những lời dạy rất là thuần túy liên quan đến chuyện tu tập bản thân. Và cái này đây là một thí dụ, và chúng ta cũng sẽ có một câu là Đức Thế Tôn thương giáo giới Tôn giả Rô La như vậy. Cái thương ở đây thì là đó là điều mà hầu như là tâm kinh, là những gì mà Đức Phật dạy cho Giáo Hoa Hoa rất là nhiều lần, mà nhiều lần khác nhau. Mà cái này là một một bản đồ cho một người xuất gia mở đầu với câu những Đức Phật dạy, đó là Tôn giả có cái độ kính trọng với những người xung quanh, là kính trọng một đạo sư hay không? Một đạo sư ở đây thì chỉ giúp cái việc cầm bút cho tên người để chỉ cho Đức Phật. Và chúng ta thấy rằng một ở trong những điểm mà nỗ lực trong Phật giáo nó là sáu pháp cung kính, để trở thành có truyền thống là một người tu tập và muốn thay đổi cuộc sống của chính mình thì phải có đủ sự cung kính. Chi tiết của bài kinh này cho chúng ta thấy nhiều người ý hết sức là bổ ích cho cuộc sống tu tập hàng ngày. Mời quý vị cùng lắng nghe phần chánh kinh và sau đó chúng ta sẽ thỉnh sự cầu tuyệt quyền vì giảng sư của chương trình ngày hôm nay để đến đây chúng ta phải trong này. Xin mời quý vị thưa.
Và sa thứ lành thai, chúng ta kính lãnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học. Bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay, giáo trình kinh tập xuất sắc nít và sắc. Đề tài hôm nay là kinh Ra Hút Lát, do Hòa Thượng Thích Minh Châu chuyển ngữ. Kinh Ra Hút Lát, Thế Tôn câu 335. Thường chung sống người hiền, thầy có khinh miệt không? Người cầm đuốc loài người, được thầy tôn trọng không? Ra Hút Lát trả lời: thường chung sống người hiền, con không có khinh miệt. Người cầm đuốc loài người, thường được con tôn trọng. Thế Tôn giải như sau: bỏ năm dục trưởng dưỡng, khả ái và đẹp ý, với lòng tin xuất gia, hãy trở thành con người, làm chấm dứt khổ đau. Thân cận với bạn lành, sống trú xứ xa vắng, viễn ly không ồn ào. Hãy tiết độ ăn uống, y áo, đồ khất thực, vật dụng và sàng tọa, chớ có tham ái chúng, chớ trở lui đời này. Chế ngự trong giới bổn, phòng hộ trong năm căn, hãy tu tập niệm thân, sống với nhiều nhàm chán. Hãy từ bỏ tịnh tướng, hệ lụy với tham ái, tu tập tâm bất tịnh, nhất tâm khéo định tịnh. Hãy tu tập vô tướng, bỏ đi mạng tùy miên, do nhiếp phục kiêu mạng, ngươi sẽ sống an tịnh. Như vậy, Thế Tôn thường giáo dạy tôn giả Ra Hút Lát với những bài kệ này. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thà nhé.
Nam Mô Bụt Thà nhé. Nam Mô Tham Ma nhé. Nam Mô Sở Thà nhé. Giờ tôi được chứng nhà đó không ạ? Cảm ơn thầy. Cảm ơn đại chúng. Và con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến chúng ta. Con kính lễ đến sư trưởng, đến sư phụ thị siêu, sư tổ chức đảng, sư tổ chức phân. Ở Đức Phật Hà Đức Phật Tính, cũng chứ tăng đang sinh diện, tăng chào đến với những người của sư Phật tử, dạy sinh cầu và phải giảng. Ta đã hành sống mà sống mô tô, Phật Cô Hà, 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 Chúng đi tử sinh nghiêm tịnh, thần khẩu ý, tán dương, nó được tam bảo, là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Quý nhà quân này có tam bảo hành giáo hội, đứng chưa tương đức quan, cũng xin được cùng cho tổ chức luôn được khai lạc trong chánh Pháp. Nam Mô Bụt Thà nhé. Thế thân bậc quý ngài, chúng tôi tập thử quý vị. Có thể nói rằng một trong những giai thoại trong kinh văn, mà đặc biệt đó chính là cái giai thoại của chính Đức Phật, của Đức Nhà Thầy Vô Lá. Thì sau khi mà thành đạo với cổ Bồ Đề, sau đó sau những tiền Đức Phật này, kể cả thế nào có thống để tế bộ chế độ để chế độ hoặc là có kích tử của dòng họ Thích Ca, thì khi mà gặp Ngài Đại Thú Lá thì sau đó Ngài dẫn Ngài Đại Thú Lá đi tu, thì chúng ta biết Ngài Đại Thú Lá là lúc đó còn rất trẻ, mới có 7 tuổi thôi. Tại những điều mà vì cái phủ duyên của căn đã có và chính Đức Phật Ngài Ngài đã tiếp độ và tế độ cho Ngài Đại Thú Lá. Cũng điều đặc biệt là chúng ta thấy Ngài chuyển sang qua giao qua cho Ngài Sa Di Phật Tán, tức là Ngài Xá Lợi Phất là thầy tế độ, và Ngài Mục Kiền Liên là làm thầy y chỉ sư tiếp dẫn. Thì đây cũng là một cái điều mà chúng ta biết là để thứ nhất là Ngài Đại Thú Lá không có ỷ lại đối với chính Đức Phật, nghĩa là đây là cha của mình. Và cho nên thì thường thì chúng ta thấy cái đa văn của Ngài Đại Thú Lá, thế Ngài Đại Thú Lá có những cái điều đặc biệt ở trong cái tánh hình của Ngài, hay trong cái tư duy, trong sự suy nghĩ, trong cái tánh đa văn đó. Nhưng là cái gì làm thì Ngài Đại Thú Lá lúc đó cũng còn rất trẻ, thì cái rất trẻ đó tức là trong cái sự kiêu căng, trong cái sự ngã mạn. Bởi vì thanh chuẩn của Ngài Đại Thú Lá, Đức Phật thanh chuẩn tức là xem như là ngoài ra Thế Tử Sĩ Đạt Ta, khi mà bỏ đi tu rồi thì người kế thừa ngay vị đó chính là đang làm. Giống như là phải là dùng vua mà coi như là thái tử, cái sinh chủng là sinh chủng của vua chúa. Và chúng ta biết người gì có đầy đủ về cái tiền của tài sản và đầy đủ về danh vọng và quyền thế, chứ là một con người phàm phu sẽ dễ sanh những cái tâm kiêu mạn, sẽ dễ sanh những cái tâm mà nó có thể là so sánh đối với người. Ví dụ chẳng hạn như chúng ta thấy khi mà Giang có sức mạnh, Đức Phật ngài chuyển giao qua cho ngài sẽ là Phật tâm thầy, thì trực tiếp làm thầy tẩy đồ cho ngài sẽ là Phật. Thì khi mà chúng ta nhớ mà khi ngài Đấu Đá ra xin tài sản cho bà Di Du Đà La, coi như là vợ có thấy tự nhiên đặt tay cái vật nhạc của ngài Đấu Đá, con phải đi ra con xin tài sản của cha của con đó chính là cái vị Sa Môn đang khất thực ở phần chắc phải đóng có thú. Nếu chúng ta đọc đến cái chỗ đoạn này, chúng ta thấy chúng ta kính thương Đức Phật vô cùng, là một vị vua nhưng trở về vẫn đi khất thực bình thường, là cho vua Tịnh Phạn Vương chịu không nổi, nghĩ là cái dòng họ Thích Ca nó quyền quý và cao xa như thế này, những dũng sĩ chiến đấu như vậy, để trên sắc khí đá tức là nói về dũng sĩ, là chẳng lẽ mà nuôi, chẳng lẽ mà cũng không được cho Đức Phật cùng với lại chúng tăng không sao mà lại phải đi khất thực. Cái điều mà đó là cái hành lành của chư Phật qua đời, thì sao đó Đức Phật cũng mới giải cho người Tịnh Phạn Vương. Thì kính thưa quý vị, thì đó là chuyện bắt đầu cái đề bài cho Đô Dương Vua Đại La bảo với thống chỉ khi Ngài Đấu Đá hiện cái này xin Đức Phật cái tài sản. Thì chúng ta nhớ sách thánh sản đó, tạm tài tăng quý thí tuệ, đây là sách thánh tài. Và chúng ta nhớ là lúc mà sự kiện ta có làm với cái kinh thơ, kinh văn nó kể thơ và sách thánh tài của quý ta cho, ấy là tài sản lớn to, ấy là nghiệp cả hơn là làm vua mình cho lâu lắm, nghĩ ra cho nguyên tài sản đó và lớn hơn là quyền cai quản của các vị lạc đề này, và cũng như là năm châu bốn bể này, cái tài sản này rất là lớn. Thì sau đó ngày sau này có đi, thì sau đó ngày lâu lắm ngày đi tu, thì chính là ngày ngày sau này có ngày thế độ. Thì đọc cái kinh văn, câu kinh văn đầu thì chúng ta thấy Đức Phật thì hỏi Ngài Đấu Đá khi này thường sống chung, Ngài sống chung với cái người thiền ở đây, tức là bậc mà có trí tuệ, mà bậc mà tốt đẹp như vậy, ngươi có, tức là con có khinh nghiệp không, ngươi có khinh nghiệp, ngươi có khinh khi thầy không, người cần đúc vào người đây, tức là chính là Ngài sẽ là tốt. Và vì tứ quân chân pháp thay Phật sao Đức Phật chính là Ngài Xá Lợi Phất, vì tứ quân chân pháp có thể quản diễn Phật ngôn mà không ai có thể coi như là qua được, người cầm nút rồi người để rồi để chối sáng thế gian này. Thì quả thật chúng ta nhớ nhiều lần trong nhiều bài kinh mà khi mà Ngài Xá Lợi Phất mà đã nói lên điều gì, là một người nói lên điều gì y như trong kinh, y như là lời Phật, và chính Đức Phật xác chứng lời của Xá Lợi Phất, lời của một người lên nói cũng như lời của Như Lai đã nói. Thì đây chính là nói lên chứ cái đức tính, một cái đức lành, một cái giá trị tuyệt đối của một vị tướng quân chân pháp, chính là người Xá Lợi Phất. Điều này có tôn trọng không? Tức là đây chính hỏi rằng cũng như là hỏi đệ tử, ngươi là đệ tử khi ngươi có tôn trọng thì ngươi như không, bởi vì lúc đó ngày Sa Hô Lá cũng vẫn còn phạm, thì sợ rằng là cái sanh chủng của ngày Xá Lợi Phất không bằng, rồi về cái quyền thế cũng không bằng thế tử Sa Hô Lá lúc đó đã là bị say di hay điều sợ, thì còn sanh những cái tâm mà nó so sánh, sanh những cái tâm mà nó mà chiếu căng, cho nên Đức Phật ngài hỏi trước. Ngài hỏi mà cũng đó là một cái điều mà ngài giáo giới, ngài dạy luôn. Có những lúc thì ngài sẽ có trực tiếp thường giảng dạy, và khi đến Đức Phật thì Đức Phật ngài cũng có như giáo giới và dạy dỗ cho, tiếp tục dạy thi dạy dỗ thêm cho ngài. Ngài sẽ là ngài đã hô lá. Những cái thứ gì ở đây chúng ta phải thấy rằng cái Đức Phật ngài đặc biệt ở chỗ đó chúng ta có thấy vì cha là cao cả của trời người, không có ưu việt, không có ưu tiên gì đối với ngài, đối với ngài đa hô lá, mà dạ ngài đa hô lá còn nhiều hơn nữa, thực hiện phải làm nhiều hơn nữa để chi, để trước hết là để cho tự thân của ngài đa hô lá sẽ được tốt đẹp, mà cái đó cũng chính là để lại mai hậu một cái bài học. Và chúng ta thấy không vì tình thân, không vì quyến thuộc, không vì dòng tộc gì cả, mà tất cả là đồng đẳng, tất cả đồng nhất. Gần người thân của chúng ta thì chúng ta lại phải răn đe nhiều hơn nữa, và nó cũng là làm cần để là một bài học cho đời. Thì chúng ta thấy thì sau khi mà trả lời thì ngày trả lời có thường chúng sống người gì, con không có kinh nghiệm người cần đúc đồ người thường được con tôn trọng, tức là cái bổn phận, cái sự tôn trọng, cái sự tôn kính đối với các bậc trưởng thượng hay là các cái bậc thầy, thì ngày cái hô lá tôn trọng sự tốn. Chúng ta nhớ không làm như thế, chứ có một cái có một lần ngày sẽ là có ngày về trễ, cũng xin lỗi ngày, hình như là ngày đang lái ngày về trễ, ngày về muộn không có chứng sứ, mới đi ra bên ngoài mới gần đường, cửa sổ nó hơi không có được đẹp, không có được tốt, thì bây giờ Đức Phật mới đi vệ sinh, mới đi tự như đó, còn ai ở đây thì chính là ngày sẽ là có, cái ngày đang lái thì ngày đang lái thì kính trọng đối với các vị các chị theo cách trọng đối với các trưởng lão, cho nên khi đến trễ thì ngài cũng không có nói gì rằng xích trận ra rằng báo cho rằng chúng ta đây chính là đau lá để cho các vị kia để chuyên về chuyên nhẫn. Chúng ta nhớ ngài cũng có những cái tấm lòng thật này lắm, thì ở đó chúng ta thấy cái sự kính lệ, cái sự tôn trọng được ngài đau lá cũng thể hiện có hết mức. Những điều mà vì lúc đó ngày còn là phàm phu thì Đức Phật ngày vẫn phải khuyên nhân, Đức Phật ngày vẫn phải dạy, Đức Phật ngày vẫn phải giáo giới để mình tiến hóa, để làm tốt đẹp cho ngày sẽ là tốt. Thì sau đó thì ngày mới nói về một cái giá trị, một cái sự tu tập tốt đẹp đối với con người là xuất gia. Ngày dạy ngày thứ hóa bỏ 50 trưởng dưỡng khải đẹp và trí với đồng tính xuất gia, hãy trở thành cái trận con người là chấm dứt đau khổ. Khi chúng ta đã tu tập thì đối với cái sắc đẹp đến hai mùi thông chuyện ngôn xuất tạ hay những cái gì mà khải thì khải thị đó là vừa lòng đẹp ý của chính chúng ta, thì chúng ta có một cái đồng tin, chúng ta khi mà đã xuất gia rồi thì chúng ta phải có một cái sự tu tập, phải có một cái sự xả bỏ nó, vượt qua nó, rồi làm tránh cái khổ đau ở đây, tức là chúng ta phải tu tập để thành tựu cái sự an ổn. Nhiều khi trong cái đời sống xuất gia đó, tuy là không gia đình, không của cải, không sự nghiệp, vân vân, nhưng nhiều khi có, nếu như tâm không có thu thúc, tâm không có cái sự kiểm soát, tâm không có cái sự tu tập thì lập tức các pháp nó được khởi sanh. Cho nên ngày dạy ngày sẽ là phải biết và từ bỏ, phải biết từ bỏ cái gì, những cái gì. Khi mà đã xuất gia trở thành một người tu, trở thành một vị tu sĩ thì cái sự tu tập phải đặt lên hàng đầu, cái sự tu tập phải đặt lên hàng đầu, đừng có phải bận tâm, đừng có phải vì mệt mỏi đối với cái gì, đối với y phục thuốc men rồi sàn bỏ chỗ ngủ vân vân, những thứ đó là những thứ thường tình, những thứ đó tức là những cái điều mà nhỏ nhen mà tâm con người thường bị dính mắc, tâm con người thường bị cái sự lôi kéo nó. Mà khi mà chúng ta đi sang không bị ảnh hưởng bởi nó thì nó đỡ hơn. Bởi con người chúng ta nhớ, người ta thích ăn ngon mặc đẹp, người ta thích ở nhà cao cửa rộng, người ta thích nhiều cái vật dụng tiện nghi ở trong cuộc sống. Dùng cho là cô hay là các bậc hay là những người tầm bình thường cũng vậy, họ cho cái việc sinh hoạt ăn uống, việc y áo thì nó là một cái điều mà rất là bình thường. À, cũng như có một vị chị kheo mà tu tập bao nhiêu được dâng một cái bộ y rất là tốt đẹp, rất là đẹp cái màu y đó, y đẹp. Xong rồi ấy mới mặc vào, nó đi tới đi lui nghĩ rằng mình mặc áo đẹp chứng tỏ rằng con người mình nó được tốt đẹp cho người ta mới cúng cho mình cái y này. Và với cái tâm tham ái, với cái tâm mà có cái sự suy nghĩ nó liên ái với cái bộ y đó thì được Phật ngàn nữa. Bây giờ có bên cũng mà chúng ta nghe nhớ là dạy rằng là ai mặc áo cà sa tâm chưa rời với chùa, không tự chế chân Phật, Phật không xứng áo cà sa. Thì đó là cái duyên sự của vị tỳ kheo đó, đó. Và khi mà được tin tới Đức Phật thì được Phật ngàn thì bỏ ra và ngài thích với cái câu kệ ai mặc áo cà sa tâm rời với chùa thì sẽ biết tự chế, biết tu tập, biết thu thúc và thành tựu cái quả vị an lạc, chấm dứt sinh tử khổ đau, thì người đó tập chứng mặc áo cà sa. Cho nên chiếc áo này, cái hình thức này, ăn uống y phục chỗ ngủ thuốc men gì đó chẳng qua chỉ là một cái gì, nó chỉ là một cái điều kiện, một phương tiện trợ giúp cho chúng ta. Bởi vì sao vậy, cái thưa quý vị, khi chúng ta mặc ăn ngon mặc đẹp ăn ngon mặc đẹp là người ta thích. Như điều mà đối với người tu, chúng tôi nhìn dẫu cho là người xuất gia là chắc rồi, như điều mà là người đại gia chúng ta cũng phải hiểu một điều này, tất cả nó là tùy duyên, tất cả nó là tùy lúc. Nhiều khi chúng ta lại sẽ có một điều là con người quá là xem trọng một cái việc ăn uống mà chúng ta quên đi cái sự tu tập. Thì chúng mình gặp một thầy có tới mình để lấy cái bài thi thì mới hỏi thầy hỏi sư đã dùng khớp chiều chứ sư, cái này bên này không có dùng khớp chiều, nó tại sao vậy? Cái nó bài bên này không có thì giới hạn cái chuyện ăn uống, cái đó là sao sư? Thì khi đi tính lại thì chúng ta thấy chúng ta ăn uống không ạ? Sáng tới trưa, trưa tới chiều chúng ta chuẩn bị một khi về chuẩn bị một thức ăn tối nó không chừng thì cái này mới lạ, là uống sao kỳ nhé, chứ nó không kỳ. Thì như vậy có cái thời gian hơn, giờ là cái chuyện tu tập á, tập phải nói tới cái chuyện ăn đâu thầy. Cho nên kêu thường thì chúng con có một cái khi mà ăn thì chúng con xem đó là một việc nó quan trọng trong cái việc tu tập của mình, cũng quan tâm tới cái chuyện ăn chứ đúng không phải cười nữa. Chúng ta một tuổi chúng ta nói cái quan trọng đó chính là cái sự tu tập, chứ nếu mà quan trọng tới cái chuyện ăn thì thầy đến tu thì cũng ăn được mà, thầy cũng lo cho cái ăn thì được mà, thì còn chuyện tu thì nó nên tập trung vào cái chuyện ăn nhiều quá. Mình ăn để mà tu hay là tu để mà ăn? Nếu mà tu để mà ăn thì không đừng thì không tu thì cũng ăn, chứ sẽ tu để ăn đâu. Ở đây thì chúng ta ăn để tu, ăn để tu thì ăn cái gì cũng được, và ăn phải có đúng giờ, là đúng cái thời gian ngồi chừa lại cái thời gian ăn. Thì cái thứ gì chúng ta thấy nhiều khi cái sự ăn uống đó nó lại không nếu chúng ta không có một cái sự tu tập, chúng ta không có một cái sự hỗ trợ, chúng ta không có sự phục vụ nó thì hết sức là nguy hiểm. Bởi vì cho nên cái điều đây là Đức Phật này chỉ dạy cho chúng mình sẽ là có một kỷ niệm khi mà chúng ta xuất gia, khi chúng ta tu tập thì là chúng ta phải xem xét cái việc ăn uống, cái việc đi áo sàng thoại, nói chung là cái vật dụng đó, nói theo các vị, các vị đi xem tức là từ vật dụng khi phục thuốc men túi sứ sàng thoại thì nó là một việc hết sức là bình thường. Và hãy tu tập làm sao để chấm dứt sanh tử khổ đau, không còn cảm thu, không trở lui, không trở lui đời này, thì lúc đó chúng ta biết được như thế nào là vì nó thành gì kết quả rồi, không còn trở lui cái trạng thái gì nữa. Và khi như vậy thì chúng ta thấy ở đó chính là vì em phải có một sự tu tập tốt đẹp. Và Đức Phật thì dạy sẽ được có một cái điều là phải thực tập có một đời sống tiện nghi, không nguồn tụ của chúng. Sống với cái gì? Sống không có nguồn tụ trong của chúng, coi như là chúng ta thường thường sống thì hay thích ồn ào náo nhiệt, mà cái sự tĩnh lặng tâm hồn, tâm được an tịnh, tâm được yên vui tốt đẹp thì do cái tiểu đi ở nơi xa xôi phú xứ ít người, ít người thì ít việc, ít việc thì ít sự, cho nên chúng ta nên nó không có phải phiền não. Và đôi nay chúng ta phải ngó người này, phải xem người kia, nếu sống đời sống biểu đi và gần cận, gặp thân cận những cái bạn lành, đây là những người đồng chí hướng, đồng sự tu tập, đồng lý tưởng tu tập, mà để đồng khổ diệt khổ, đồng một cái khí niệm thì tôi để chấm dứt cái sự khổ đau, cái sự sanh tử. Vì ở đó mình phải biết tiết độ trong cái ăn uống, khi biết tiết độ, khi biết cái khi có một cái tinh thần tu tập như vậy thì cái điều này nó mang tới cho chúng ta một cái sự an lạc tốt đẹp. Ai sống quán bất tịnh, khéo nhiếp hậu các căn, ăn uống có tiết độ, kiến nhắc mà không tinh cần thì mang sự giết kẻ như kỳ yêu chất dọ. Nếu ai sống quán bất tịnh, biết khéo hậu, biết khéo hậu thì các căn, ăn uống vị ấy có tiết độ, ấy tinh cần, tinh tấn để tu tập, để động sự chấm dứt sanh tử khổ đau, thì Đức Phật nói rằng người đó không thể nào bị ma quy hiếp được, cái tâm của vị nó sẽ khó có bị phiền não xâm nhập được, như là núi đá trước gió, không thể nào lay động được, không thể nào xô ngã được. Cho nên cái sự tu tập chính thưa quý vị là một sự hết sức là cần thiết, đồng sở sức là cần thiết. Thứ nhất là một đời sống tu tập, đồng đời sống phải biết là bỏ qua cái sự chặt chẽ như một công việc đó sức là. Thực ra chúng ta với một cái chí nguyện là chúng ta sẽ thành tù cái quả vị giải thoát, và từ như vậy thì chúng ta phải thiết lập một cái đời sống, thiết là một đời sống đó, một đời sống mà quý vị biết được ăn uống, cái đời sống thoát xa khỏi chúng, và phải biết thân gần những cái người trí tuệ. Một con người mà làm như thế nó khó lắm chứ không phải là đơn giản, mà đây chính là Đức Phật dạy cho ngày sáng được Phật, cho ngày ra hữu lá. Thế nào là phải biết như vậy, phải làm như vậy mới là có sự tiến tu được. Cái con người của chúng ta như khi nào đó chỉ ăn uống ngủ nghỉ bao nhiêu đó thôi, không bao giờ có một cái sự tiến triển gì đó, giống như mà không có biết tu tập thì bởi người ta nói rằng là người ta làm để có của cải, để sinh sống, để thụ hưởng. Thì ở đây đối với người tu ta có một tinh thần khác theo là thế sự, đó là chúng ta ăn, chúng ta ngủ nghỉ, và chúng ta nơi trú xứ, hoặc là nơi niệm trú xứ xa xôi, nơi trú xứ không có gần kề với những cái ồn ào náo nhiệt. Và khi ăn, khi mà cái uống, hãy xem nó là bình thường, mà tiết độ nó, chứ con người thường thường ăn, họ có tiết độ. Nếu như không biết tiết độ, không có, có dừng lại, thì có thật. Cái ăn như vậy nó hết sức là nguy hiểm, nó hết sức là khổ đau sanh tử. Cũng như với những cái cách ăn của cái người tu nó khác. Khi ăn mình sẽ có cái sự gì có cái sự chế ngự và có sự thu thúc, có cái sự quán tưởng. Quán tưởng của vật thực này, nó nguyên chất quán tưởng vật thực này, nó sẽ nhầm gốm và ta ăn vật thực đây để nó duy trì cái sinh mạng này để tu tập. Chứ không phải ta ăn đây mà để trao dồi, trao chuốt sức thân này, để nhầm cường tráng, để nhầm tốt đẹp, để nhầm khỏe mạnh. Mà ta ăn đây để duy trì sắc thân, duy trì cái mạng sống này để tiến tu, để thực hành cái đạo nghiệp giải thoát. Thì khi quán tưởng cái sự nhầm vốn, quán tưởng cái vốn là một cái nguyên chất, nhưng khi nó đụng vào, chúng ta ăn vào, khi chúng ta ăn vào quán tưởng, quán tưởng bắt đầu nó đi quá ra đục già, đục non, và thế là thành phẩm. Uống chúng ta cũng vậy, là uống vào, và thế là đi qua nó lọc. Và sẵn cuối cùng nó thải ra là những cái nước tiểu, nước bồ, nước tiểu và phẩm hết sức là phong phú. Khi ta đã đụng vào cái thân của mình, thắng ly cũng vậy, khi chúng ta mặc vào rồi thì nó đổ mồ hôi, thì nó phải nó không còn đẹp nữa, phải nó không còn thơm nữa, phải nó không còn thẳng tốt nữa. Mà khi mình đụng sắc thân này, vốn cái sắc thân này nó đã là dơ nhất, nó là dơ cháy, nó là quấy trượt. Thì có người tu, có người phải có quán tưởng như vậy đó quý vị. Nếu như ăn, mà có người ăn mà với cái tâm tham, với cái tâm mà ăn để mà có như là thưởng thức, cái này có thật ăn để mà thưởng thức, để mà tham thấy nó, thì cái phần nó thà ăn những hạt cơm, hạt gạo, nướng đỏ, nó cháy lửa hừng, nó là thịt lửa có thể chết, nhưng chết trong những kiếp này, chứ không phải đau khổ, chứ phải đổi sanh địa ngục. Nói đến cái việc này, đây là cái sự thật. Khi ăn phải biết quán tưởng, quán tưởng cái sự nhầm lẫn, quán tưởng cái đến khi để tâm không có tham ái nổi lên. Và như thế thì đó là một sự tiến công hết sức là tốt đẹp. Chứ không phải mình ăn mình mặc đây, mình ăn ngon mặc đẹp để mình trao chuốt, để mình có như là sinh hùng sinh bá vân vân, thì hoàn toàn khi chúng ta có một sự suy nghĩ như vậy thì thời chúng ta hết sức là nguy hiểm, chúng ta hết sức là đau khổ. Chúng sinh thường thường có thể cái việc đó là một cái việc bình thường, nhưng là một người tu thì cái việc này nó không phải là bình thường, mà nó rất là nguy hiểm, nó rất là đặc biệt. Và chúng ta biết là ở cái cuộc sống này, nếu là một chúng sinh mà không có cái tâm tu thì cái chuyện ăn mặc, ăn uống ngủ nghỉ nó là một vấn đề hết sức là dễ hơn. Chỉ một thôi, ăn không vừa lòng, mặc không vừa lòng, ngủ nghỉ không vừa lòng, người ta cảm thấy bị xúc phạm, người ta cảm thấy bị bực bội, người ta cảm thấy bị tự ái, người ta xem trọng gì vô cùng. Ăn người ta phải ăn, uống cái gì, mặc cái gì, người ta tốn rất là nhiều cái thời gian cho cái việc ăn, cho cái việc uống, cho cái việc mà phải làm cái này, phải làm cái nọ. Ở đây trên tinh thần của Phật thì tất cả những cái hình thái đó nó đều sẽ là không có cái giá trị, nó sẽ không tốt đẹp. Ăn để mà sống, mặc để mà che thân cũng vậy đó. Như cái vải này, mặc để che thân, để tránh cái sự lõi lồi, để ngừa cái sự mùi ngọt gió đánh sức. Ta mặc đây để nó ấm thân, để nó che thân. Chứ mà ta mặc đây để che thân, mà người ta nói thường đó, người đẹp như lụa đó, dạ, chẳng có. Có rất nhiều phong thủy, không có làm gì vậy. Chúng ta biết nhiều vị sư hôm nay lụa những cái màu y mà nó tối sáng, nó bắt cách với mọi người. Thì như vậy là không đúng. Bởi vì sao? Mà cái màu y chỉ để che thân, và cái màu y đó chính là một ý tưởng, một ý hoại sản. Như ngày hôm nay cái màu vàng, lúc nào màu vàng, màu sữa Ấn Độ thì nó là cái màu ngoài sắc, là cái màu tầm thường lắm. Ngày hôm nay thì sư mặc cái y vàng, cái mức y vàng nó cổ thái, nó thẳng mà nó chiếu nữa, nó thứ chất lượng của bộ y đẹp lắm. Thì mặc nhau như vậy thì cũng phải nhớ rằng, nếu như mà không có cái sự quán tưởng, không có sự tu tập thì nó sẽ đau khổ vô cùng. Công lần Đức Phật này dạy, tính địa ngục nó có hai cái cửa, hai cái cột sống lớn lao, nó sẽ chịu nhiều cái sức nặng. Nhưng điều không thể chịu nổi những chiếc y của những người tu tập đổ vào cái địa ngục đó, hoặc chiếc y lên cái cây đó, cái cột đó, cột đồng ở địa ngục đó, nó ngã xuống, nó quằn xuống. Cũng vậy, cho nên ngày Đức Phật thì dạy cho người ta khôn lá, phải biết kế ngự, phải biết thu thúc, phòng hộ trong năm căn. Và phải biết cái gì? Phải biết tu tập có một cái tâm, một cái tâm quán bất tịnh. Quán bất tịnh thì cái gì? Thể nhận không có cái yêu biết cái mạng sống này, yêu biết cái cuộc đời này, thể nhận sáng nó. Cái thân này nó vốn là bất tịnh, nó chỉ là 32 thể trượt, nó bọc, nó bao, nó che. Thật ra là nếu chúng ta dỡ cái thể trượt này ra rồi thì nó cũng chưa có một gì. Có một lần trong bên Thái Lan, nó có một tử tù, người biết thì chết trước xong, nó phải được mổ xẻ ra đó. Nó có cái phần mổ. Cái đầu tiên là một thân người, xong rồi mổ từ trên tới ức, để xuống cái banh ra. Bạn đang nghe được như là con heo vậy. Bắt đầu đây là ruột, đây là gan, đây là máu, đây là đường mật. Chúng ta nhìn cái đất, chúng ta sẽ tạm được. Họ bắn ra như vậy. Từng cái bộ phận ở trong người chúng ta. Ra hết. Để chi? Mà thấy được cái thân này, nó không là cái gì cả. Mà trong các khúc kinh cũng có dạy rằng nhìn tay tâm sự như nhiều, tâm thân trồng chất bấy nhiêu là khổ sầu. Chúng ta đẹp và chúng qua tức là da mộc, da nó bao bởi, da nó bao lại rồi thì chúng ta không thấy nào là cái máu, nào là cái xương gân thịt. Nếu mà chúng ta thấy nào chỉ một cái tai nạn thôi, cái nạn mà cũng như cái tay để chỗ, cái chân để chỗ, cái đầu rớt chỗ kia, nát tóc, nát xương, chúng ta rùng mình thì phải nói là cái thân nó lại như vậy. Mà một khi mà chúng ta đã lìa bỏ cái cuộc đời này, khi mà chúng ta đã chết đi thì cái thân xác này nó không là gì cả, nó sẽ hôi thối. Và cái thân này quả nhiên là nó bất tịnh. Cái điều do con người phải biết bất tịnh như vậy, có nên con người từ trường chế giới thì chúng ta sẽ dùng người, dùng nước hoa, rồi dùng những cái yếu phẩm để che giấu, để đánh tan cái mùi thôi. Chú quý vị biết, nếu mà chúng ta sợ thật có những người có những cái mùi thôi mà khủng khiếp, chúng ta thường gọi tức là bị diêm cắn đó. Nếu mà chúng ta biết là nếu những người mà bị diêm cắn rồi thì khủng khiếp luôn, không còn cái gì gọi là cái thể ta làm nữa thôi. Thì nếu như mà tâm của chúng ta tu thì chúng ta cứ suy nghĩ rằng mỗi con người khi tắm mặt luôn nó khép lại, người ta trở về cái đời thường, đó chính là cái gì nhìn đẹp như vậy. Nhưng điều mà khi mà tấm mặt nhung nó không còn phủ nữa, cái tấm mặt nhung không còn chảy được nữa, hay là tấm mặt nhung đã khép lại, họ trở về cái đời sống bình thường thì nó mặt khổ nó vô cùng. Bao nhiêu là cái điều dơ, bao nhiêu là cái điều cái dối sự khủng khiếp, nó sẽ khởi sinh lên. Một cái áo người ta mặc rất là đẹp, nó sẽ thể hiện lên cái thân tướng, nó sẽ hiện lên cái hình thể đường nét. Nhưng điều mà nếu như không có hình thể đường nét đó, tất cả không có những cái vải, không có những cái dụng cụ để hỗ trợ, để phối hợp, thì để nói như vậy, để nói rằng cái sự quán cái thân bất tịnh con người là chúng ta biết nó khủng khiếp lắm. Và nhờ như vậy, nhờ quán cái thân bất tịnh này cho nên người ta mới có cái sự ly tham được, không có yêu quý, không có trao chuốc đối với cái sắc thân này. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta già, chúng ta cũng cho là chúng ta già. Thật sự như vậy, vì sự yếu hơn hổ ác. Nói đến đây thì có sự mừng rằng, nhiều khi người ta là nữ, người ta nói rằng, phải có một chút ít gì đó trang nhiễm, một chút ít gì đó, coi như là tô phết và chân diện một chút xíu chứ. Không đó nó không giống ai. Thì cái không giống ai đó, một chút chân diện đó với người đó chính là cái tham ảnh. Quá thật, không biết người ta có khen có chê một cái gì, thì cũng là chính mình thôi. Mình xấu hay mình đẹp gì, mỗi người nó cũng có một cái đẹp. Có những người không đẹp thể xác mà đẹp tâm hồn, có những người đẹp với tâm thể xác chưa chắc đẹp về tâm hồn, vân vân. Nhưng mà chúng ta không lựa chọn, bởi vì chúng ta cứ chạy theo cái cảnh ngã, cứ chụp lấy nó bắt lấy cái cảnh ngã cho nên chúng ta đau khổ. Thế sự thật ra thì thân xác này khi mà kết thúc lìa bỏ, chúng ta chết đi thì thân xác này nó sẽ trở về, nó hôi thối, nó trở về đất nước tự gió, đất nước tự gió tạo thành nó, thì nó trở về cũng đất nước tự gió. Chứ còn cái gì mà đẹp đẽ nữa. Khi chúng ta đã chết thì một thứ nó sẽ không còn cái giá trị nữa. Mà người tu phải có một cái sự tu tập. Bởi vì chúng ta thấy các thiền quán về cái nhiều khi mà các thiền quán về đi đến cái tha ma mậu địa hay đi quán cái tưởng thi, qua mất tịnh qua cái tưởng thi để gì để nhằm tránh cái không còn để thấy là cái kiếp sống con người nó chỉ có như thế thôi. Khi chết đi nó lại như vậy, một cái tưởng thi nó phồng lên, một cái tưởng thi nó hôi thối, một cái tưởng thi nó trương và nó khủng khiếp. Bây giờ như vậy khi là tập tấn, người ta phải nhằm tránh một cách tột độ, không có gì gọi là cần phải quan trọng nó nữa. Thì như thế khi mà hiểu và biết được như vậy đó, đó cái nội công tu tập cái sự nhập mà nhàn chán xả ly đối với cái tham ái nhiều chuyện nào, thì kính thưa quý vị, thì cái sự tốt tập nó lại càng tiến triển, nó lại càng tốt đẹp ở chuyện đó. Khi mà một vị tỳ kheo có một sự tu tập, có một cái sự chế ngự, có một cái sự tu tập như vậy, thì cái sự tiến tu hết sức là lớn. Bởi vì cho thế cho nên chúng ta thấy để mà bỏ cái tình tướng, cái tình tướng có cái tâm tu tập cái gì, cái quán bất tịnh. Vì chị em giúp tâm, vì chị em khéo, thế là khéo định tĩnh. Nếu chúng ta có một cái sự quán tưởng rằng một ngày nào đó cái chết có thể đến với mình bất cứ lúc nào, thì chúng ta sẽ không sợ chết. Chút xíu nữa rồi mình sẽ chết, chứ mình đừng có sợ chết. Bởi vì cái chết thì không ai có thể, không thể tránh khỏi được. Có thể ăn vào, chúng ta cũng chết do cái vật thực, chúng ta bị chúng thực chết có thể do cái gì? Hay do cái thời tiết, hay do thiên nhiên, hay do cái nghiệp của chúng ta tới, rồi chúng ta chết. Thì không thể hẹn, không thể nói trước được. Thì nó vô thường, và chúng ta không thể biết được lúc nào nó ra đi. Thì chúng ta phải tu tập, phải đối diện. Khi chúng ta đang sống thì chúng ta có sự quý trọng, cũng như tất cả những cái gì mà nó là đẹp, nó là tốt, nó là hay, mà được phơi bày do cái mắt này thay nhìn thấy, do cái tay này nghe, do cái mũi này thêm, cái mũi này ngửi, do cái lưỡi này nhếch, do cái thân này đụng, tất cả những cái điều đó nó đều có một cái kết thúc, hay là nó có một cái bề trái của chính nó. Đó chính là khi mà nó kết thúc rồi thì nó là bình thường, không có cái gì để chúng ta càng mơ càng mong muốn. Như vậy thì phải có cái sự ly tham, như vậy phải có một cái sự tu tập nó mà tính tốt đẹp. Thường thường thì chúng ta biết nó có một cái chúng sinh hay bị một cái sự sợ chết, hay là bị một cái sự sao chuốt với cái tấm thân của mình. Mình sợ mình sẽ già, mình sợ mình sẽ ốm, mình sợ mình sẽ bệnh. Quả thật thì có một cái sự, nếu có về bệnh thì cần phải có một sự cẩn thận trong cái việc ăn uống, trong cái việc sinh hoạt để không phải bị bệnh. Nhưng cũng không nên có một cái sự quan trọng gì tống bởi vì những con người, những các bác sĩ, những vị bác sĩ là những người chuyên đi điều trị cho người ta, nhưng bác sĩ cũng sẽ bị bệnh. Bác sĩ có những bác sĩ bị bệnh giật mình. Chúng ta, như chúng ta vừa qua chúng ta nghe một cái vị bác sĩ mà rất là trẻ, người Đài Loan đó, rất là giàu, lao vào cuộc sống, đầu tư cho tất cả mọi thứ, nhưng cuối cùng ông ta bị bệnh ung thư phổi và phải chết trong một ngày rồi. Thì chúng ta biết người ta, người ta là bác sĩ đó, nhưng người ta cũng còn trẻ cũng chết. Khi chúng ta suy nghĩ như vậy thì chúng ta cẩn trọng về sức khỏe, chứ không phải luôn luôn sợ mình sẽ bệnh. Bởi chúng ta không bị cái bệnh này sẽ bị cái bệnh kia, và đặc biệt tức là cái nghiệp chúng ta có tránh như thế nào thì nó cũng sẽ không xảy tới được. Nhưng quả nhiên là với cái bệnh hoạn thì nên có cái sự phòng bệnh để thân xác này không phải đau khổ. Cái đó là có thể, còn ngoại trừ tất cả mọi thứ thì chúng ta biết chúng ta đều có thể xảy ra được. Khi như vậy thì chúng ta thấy cái mạng sống con người mình, cái kiếp sống con người mình, hay là cái thân xác con người mình, nó rất là bình thường, nó rất là nhẹ nhàng, và chúng ta không cần phải có một cái sự suy nghĩ đó nữa. Bởi vì vậy đó chính là người để tu tập về cái sự vô thường, tu tập về cái sự khổ não, tu tập về cái sự vô ngã. Bị chặt cuộc sống này rồi sẽ biến đổi, cuộc sống này rồi sẽ qua đi. Phải có cái sự tu tập, phải có sự tinh tấn. Như trong bài kinh mà những kẻ hiện giải chúng ta thấy, có sự tu tập thì vẽ không có phải ước mong, chúng ta không có vọng tưởng về quá, không có tưởng nhớ về quá khứ đã đi qua, rồi không ước vọng về tương lai, mà chỉ tu tập ngay lúc này. Tâm không bị rung chuyển, tâm không bị rung động, tâm hơi vững chắc. Vậy cố gắng nhiệt tâm và tinh thần tu tập hết sức mình để chi? Bởi vì vậy Đức Phật không ai điều đường được với đại quân thần chết. Để không ai điều được với đại quân thần chết, đây là một điều có sức đặc biệt. Như vậy mà cố gắng tu tập rất là dài, tu tập rất là lâu để chi? Để chiến đấu với cái phiền não và lấy thành tựu. Chứ thường thường con người vẫn luôn biết tới tu tập. Nhờ chúng ta có cái sự tu tập về tám tấn và cái sự vô thường, thì cái thứ gì, tất cả những chuyện gì nó đến, tất cả những chuyện gì nó đi, tất cả chuyện gì nó xảy ra trong cuộc đời ta, ta đều có thể kiểm soát được. Ta có thể, ta biết rằng, ta chết trong ngày hôm nay, ta chết trong ngày mai, ta biết rằng, rồi những sự vật mà ta thương tế cho vừa lòng, nó sẽ ra đi, mà... trong cái điều tâm quán của một vị trí kheo đó mà phải thường xuyên quán tưởng đó. Để tôi biết rằng mình có cái nghiệp riêng của chính mình làm lành, làm tốt thì mình hưởng rất tốt, còn mình làm ác thì mình phải chịu kết quả ác. Có rất ngày đêm nó qua mau, nó nhanh lắm, ta làm được cái gì, ta có làm được cái gì tốt đẹp, ta có thật sự chứng đắc được cái pháp thượng nhân chưa, ta có thật sự được tốt đẹp, có được trong sạch không? Khi một cái gì, khi đối diện với cái bản thân của mình, khi đối diện với chính mình, hay khi đối diện với cái bản thân của mình trong giờ phút cận tử, trong giờ phút cuối cùng, để mình không có bị khổ hẹn, để mình không phải bị buồn, mình tủi cho cái, hay là tiếc cho cái thời gian mình tu đã giải đải, đã đi qua mà chúng ta giải đải mà chúng ta không có sự tinh tấn, không có sự cố gắng. Một người mà có cái tâm như vậy đó, thì chúng ta thấy thì trong cuộc sống trong thật nó quá tuyệt vời. Đối với người càng tu tập đó, nếu có cái sự tu tập mà nó hướng đến chuyển ly, hướng đến ly tham, cái cầu cái cái sự chấm dứt, cái sự sanh tử, khổ đau đó, thì chúng ta nhìn thấy cái sự mọi việc nó rất là bình thường. Họ sẽ phong dung, họ sẽ tự tại, họ sẽ thoải mái, chứ họ không bị ràng buộc. Ràng buộc về cái ăn, ràng buộc về cái mặt, ràng buộc về cái cái điều kiện này hoặc là cái sự dính mắc kia, khi nào mà chúng ta thấy gì nào mà còn dính mắc, còn bị ràng buộc thì quả thật thì ấy còn hệ lụy tới cái tham ái nhiều, còn nợ thân thấy nhiều quá, không cần phải có sự trao chuốt, không cần phải có một cái sự dung dưỡng cho cái tấm thân này, không cần phải có một cái sự làm tốt làm đẹp làm hay cho chính nó, mà lấy chính nó là một cái điều mà để chúng ta tiến tu. Quả thật với cái sắc thân bất tịnh này, thì điều đó cũng chính là làm nhiều được nhiều điều cái điều tốt đẹp. Và chúng ta nhớ này, như từ một càng hoa, nhiều càng hoa được làm cũng vậy, thân sinh tử chỉ là nhiều điều phúc lạc tốt đẹp. Chúng ta được kiếp con người đó là một rất là khó, và kiếp con người này mà chúng ta được tu tập, chúng ta được xuất gia, chúng ta được tu tập thì đây là phải nói là phước báo vô lượng kiếp chúng ta sẽ có được. Nếu chúng ta bỏ đi một cái điều kiện tốt ngay trong hiện kiếp này thì xem như là chúng ta đã bỏ qua một cơ hội, một cơ hội mà nó sẽ không bao giờ có thể, khó có thể quay lại cho chính chúng ta. Nếu chúng ta không biết tiến tu, chúng ta không biết học pháp, chúng ta hành pháp thì chúng ta thọ trì pháp thì sẽ khó có cơ hội. Là một người tu phải có một ý niệm tỉnh giác như vậy, và đặc biệt là các vị xuất gia phải có một ý niệm như vậy. Bởi vì đây chính là cái điều kiện. Giờ có một sách thân này, chính trong cái sự lụi tàn, chính trong cái sự kết thúc của chính nó, chúng ta thực hiện tiền của tự thân để từ đó mà tiến tu. Và chính trong cái sách thân này, có sách thân này, chúng ta nhìn nó cuộc đời để thấy được cái sự vô thường, để thấy được cái sự khổ não, thấy được cái sống con người nó mong manh, thấy được cái sách thân của con người nó chỉ là tính bài nó học hành. Rồi khi nó đã quan ra, hay khi nó chết đi, thì rất là ghê gớm. Nào là máu me, nào là hôi thú, vân vân. Nào là còn chỉ còn xương thôi. Và chính vì những cái hình tượng đó mà chúng ta không còn bị cái tham ái, không còn bị dính mắt. Và chính không bị tham ái, không bị dính mắt đó, đây là một pháp tu, nó rất là tốt đẹp. Và cũng vậy, cái sự tu mà được Đức Phật dạy cho Ngài La Hôi Lá, đối với một vị xuất gia, đối với con người tu tập thì thời phải chuyên tâm cho chuyên cần. Mình đã bỏ cái đời sống, bỏ năng lực dưỡng dưỡng ra đi xuất gia thì niềm tin xuất gia với lý tưởng tu tập để cầu đạo giải thoát, tu tập được tốt đẹp thì thường chúng ta phải có một cái cái đi tham, cái họ dụng các vật dụng trú xứ vân vân vân, và phải có một sự tu tập tốt đẹp, đặc biệt là có sự chế ngự, có sự thu thúc, có một cái sự chuyên cần quán niệm, chuyên cần để tâm sẽ không phải bị phóng dật, không có lao trao, mà như thế cuối cùng cố gắng tu tập làm sao không trở nuôi đời này nữa, đó chính là trong hay trong kiếp sống này để ấy chính đắc, tránh được cái sự sinh tử khổ đau. Dạ, trước mặt cái ngày kính thưa tổng thể đại chúng, xin có đôi điều trình bày qua cái bài kinh hôm nay, kinh Sa Hối Lát ở trong tiểu bộ kinh. Và sự các cái bài tái là như vậy, chắc chắn sẽ còn nhiều điều hết sức là tốt đẹp qua cái sự thảo luận của sư tôn Đức Tăng. Chúng con xin kết thúc thời gian trước nơi đây. Chúc quý vị và chúng con sẽ được tham gia cái kinh sách với đại chúng vừa của cái chư tôn Đức Tăng. Cũng như cô dành đến thân bằng những thuật trên bài trang này các vị trí tổ đã quá bản. Cũng như cầu hiện tiền mong quý vị luôn luôn được an lạc, được tân quá. Nam mô Bức Thầy Giác sẽ không tin được sự trụ. Nam mô Bức Thầy Giác.
Nam mô Bức Thầy Giác. Kinh Bạch Chi Phạm, kính thưa chư thiền đàn thính nữ, quý vị nghe rõ, là cảm ơn quý vị. Hôm nay tôi đang đột xuất vô sinh hoạt với chư tăng phật tử trung ương, cũng có sự đồng thuận với thượng tọa gia tài. bài điều mà chúng ta chỉ nói đến một cái bài kinh nào đó mà chúng ta cũng cảm thấy nó có cái sự bức xúc hay là mâu thuẫn là thường là phản đối với bài kinh kia. Như bây giờ thì kinh sách này dễ dàng, thành ra ai bị nào mà có khả năng dịch thực ở biên rõ thì chắc là không có gì mà nó sẽ ai hay là sẽ đoan gì đó thì vẫn được, nên kinh kinh sách rất nhiều. Thì có một lần là tôi tình cờ còn mang đến tình kinh mà tôi vừa lên cái chỗ rồi là có đặc tình gì tôi thấy cũng được qua nghĩ là tốt quá thôi, nhưng mà đó tôi biết hình như là thầy Giác Minh Tây ở chùa Nhà Lam không biết có cái tài liệu nào mà tôi thì chưa đọc, cái nào mà không biết thì tôi nói ra chưa không biết, cái nào chưa đọc thì nó là chưa đọc. Trong đó có cái đoạn thầy Vị đã nói là nghĩa là hầu la hồi nhỏ là cũng tính cách là chân như hay lâu cá chút, hay Đức Phật Vị Liên á, Đức Phật tử đến hỏi thăm Đức Phật thì chỉ vào chùa Đồng Phương, biết Đức Phật tại chùa Đồng Phương chỉ vào chùa Vị Liên, vì vậy nên Đức Phật ngài mới là vỡ chất, ngài mới kêu rằng là vô, ngài mới dùng cái thao cái chậu nước rửa úp lên rồi rửa xuống vân vân. Mà tài liệu này thì tôi cũng thú thật là tôi chưa gặp, chưa biết có chú giải hay là có những cái tài liệu nào có liên hệ với văn hệ Bali hay văn hệ học Bali, hay dù chú giải cũng được, thường thường nói tại cái sách mắt chứng nhé. Còn cái vị này thì chỉ nói chung chung vậy thôi, chúng tôi nói là cái chữ ở đâu. Đề thẳng ở đây thì hôm nay chỉ là bài học nói về những cái bài mà Đức Phật không phải là trong bài kinh giới giới Lão La mà có những cái bài kệ chưa hề đến ngày Lão La mà Đức Phật ngày giảng dạy cho ngày Lão La. Nên trước khi mà đi sâu vào cái chi tiết của những bài kệ này, tôi xin hỏi thầy Thọ Giác Đẳng có tìm thấy những cái tài liệu nào để chú giải hay là kinh sách nào đó mà có nói thuộc về Bali nha, chứ nếu mà không phải về văn hệ Bali thì cái đó tôi cũng dám bàn đến. Tôi chỉ yêu cầu là kiếm cái nào nó có liên hệ đến tam tạng Bali, chú giải cũng phải thuộc về vùng của Bali, thanh tịnh đạo thì do ngài Bồ Tát Bồ Tát ngài giảng dạy thì cũng có liên hệ hải ngoại trong tam tạng Bali. Đây là cái câu hỏi đầu tiên của tôi, xin thầy Thọ Giác Đẳng nếu tìm thấy có thì cho biết là có, nếu không cũng giống như tôi thì cứ mình thẳng thắn là không không gặp cũng thấy thôi, khi nào mình phát hiện gặp thấy thì mình sẽ trình bày ha. Thì có đoạn đó, nếu mà có tài liệu như vậy, có cơ sở như vậy là bây giờ gọi là tâm dương trích cú nói có sắc mắt có chính ngay dưỡng tâm nghe an tâm, còn không thì cứ nghe nói chuyện chiều mà có gì vô chuyện mà xưa mà tôi nghe nói rồi tại lương này tại lương kia thì sau này mình tìm lại thấy nó không có được chính xác, thì là câu hỏi của tôi xin là tôi phải trang qua kỹ vì cái sự lợi ích của đại chúng có dạy ít lời giải thích cái trình bày của ngoại của tôi vừa đưa lên năm mùa của Bồ Tát.
Sư phụ, chúng con kính chào sư trưởng. Hôm nay chúng con hoan hỉ là chúng con đối đầu buổi pháp luận cũng đã thấy sư trưởng đưa tay và bây giờ thấy sư phật bị sư đưa tay nữa. Để chúng con sẽ trở lại để trình bày câu mà thượng tọa sư trưởng vừa đưa ra câu kính 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 bây giờ xin kính thỉnh sư phật tu sư. Dạ, kính thỉnh sư phật tu sư.
Nam mô Phật Thầy. Nam mô Phật Thầy Giác Tích Bạch Chư Tổng Đức Tất Thượng Nguyên. khi ấy bị cái máy hôm nay phải quét virus cho nên lúc mình sử dụng chuyện thì lúc đầu cũng không nghe rõ, nhưng mà đến khi vào thì cũng nghe sử dụng lặp đi lặp lại điều là phải lấy từ chú giải ra. Đến khi mình thường gọi từ nguyên chắc chắc lên trên màn hình đó, lớn sự trưởng ra hỏi về cái tư tích của người rộng lắm. Chờ đây quý chẳng thích là sự trưởng về vấn đề này có trong tư giải đó về các cá tính của mẹ rất là mà ở trong bản sách giải của đang đọc ở đây đấy. Vì chú giải cái chỗ này đang khi nói đến cái câu đầu tiên là cái câu mới hỏi rằng thường chung có người nhiều. Ở đây được người thầy giới thiệu chúng ta cái ngày đó Đức Phật này bỏ ra lá tôi vừa thầy thầy có kinh nghiệm không, người cầm bút là người thầy có kinh trọng không, thầy có tôn trọng không. Vì chưa chi đã là bước vô câu đầu là chúng ta đã bị cận như lại cái chỗ đó rồi. Ở đây Đức Thế Tôn này hỏi tôn giả đọc lá là khi mà sống chung với bậc thiện trí tâm tạng nên có kinh nghiệm không, đối với người cầm đuốc là người, ngươi có được tôn trọng không, có được ngươi tôn trọng không. Thì nhân cái câu kệ này của Đức Phật hỏi là gì, trong chú giải mới giải thích, bởi vì cái tính của ngài rộng lá ở đây sư phụ bảo gì vậy, Đức Thế Tôn đã biết rõ nghĩa tam sắc hoa. Đức Thế Tôn đã biết rõ cái vị cái gì này, tức là vừa biết rõ tánh con người. Ayan Kumaru, Cha Thích Adi Sambandhu, khi đứa bé này nó thành tựu về cái tranh chủng Sô Cha cũng có tác của Long Quanh Ngã Bốc Hát Rà Ta Bì Ní Đi Tài Giá Ma Năng Qua Mát Đăng Qua Ma Trà Tì. Là Đức Thế Tôn là biết rõ cái tánh của bé này bị sinh ra ở trong một cái gia tiết cái sắc đế lị, nên nó ngã mạng và tự cao về gia tiết vì có tá, vì có lá, vì có lá bốc khát ta, tức là vì chủ tranh vì họ tộc, vì giai cấp và vì cái thân tướng đẹp Cho nên Đức Phật này muốn ngăn chặn, kiểu ngăn chặn đa hết càng tu bất phục tí và quá là ở giấc phụ binh và phụ biết vì rong lát da còn trẻ quá trẻ tuổi. Cho nên từ đó cho đi cho đến khi nào mà chưa đạt được thánh bất thất thì Đức Thế Tôn này vẫn luôn luôn là giáo giới xa quá ông và đàn tô kinh hương y măng trước tâm mắt hạ tí thì luôn luôn là dạy giáo giới. Và ở trong trung bộ kinh cũng có ghi chép lại một lần đó trong trung bộ kinh quyển ba nói về giáo giới rồi rộng là tại Ambalaska. Là khi mà rau lá đi cập thực theo Đức Phật đi vào phía sau lưng ngài, rau lá khởi lên cái tầm tư suy nghĩ khi mà nhìn thấy đấng pháp vương đi ở phía trước với chứng hào quân binh thì rau lá khởi lên một cái hình vương tự cao rằng ta cũng là con của đấng pháp vương. Ngài có cái tương tức đẹp thì ta cũng tương đẹp vậy đó. Rồi lúc Thế Tôn này đọc được cái tư tưởng đó của Rau Lá cho nên Ngài xây lại Ngài thuyết pháp cho đọc để chặn đứt cái tư tưởng của Rau Lá v.v. Nói chung là nói tốt về cái tính của Ngài Rau Lá của tôn giả Rau Lá thì ở đây ở trong trạng tạng cũng vậy mà trong suốt giải Ngài cũng có đề cập đến cũng có đề cập đến nhiều bởi vậy cho nên chúng ta sẽ gặp rất nhiều trường hợp ngài Sa Đức Phật cũng dạy mà ngài mà Đức Phật ngài cũng dạy cho Rau Lá để trở thành tư người tốt. Và vì rằng Đức Phật là biết rõ cái tánh con trai của ngài như vậy đó cho nên khi mà ngài gặp ngài hỏi rằng thường chung sống với người thiện hay người thiện trí, người có kinh nghiệm không, người cầm thuốc là người được người tôn trọng không, tức là trong chú giải giải thích rằng là trong cái câu mà Uka Karo Manusa Nang Kachi Apachito Tadja, tức là người cầm thuốc là người có được người tôn trọng chăng thì cũng giải thích rằng là cái tin chăng phu tô tắc gia a giác lăng tăng chăng có tăng tăng tha giác tăng trí đó là Đức Phật nói liên hệ đến tôn giả thời Bồ Tát vì Rau Lá xuất gia là có thể cái độ là ngài Sariputta và sau này cho đến khi xuất gia tỳ kheo cũng vậy ngài Sariputta làm thầy cái độ của xa nhất và thầy Đức Ma là ngài Ma Tha Mốc La La Nát kia ác cắt cầm một quả cha tu và một tí ngài Mục Kỳ Liên là thầy Đức Ma. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn ngài gặp Rau Lá thì ngài thường hay hỏi và sống chung với thầy tức là ngài Sa Đức Phật người có kinh nghiệm về thầy có kinh nghiệm bị ấy là dòng dõi và nam môn còn ta là dòng dõi sắc linh vị hay không rồi chất bậc mà cầm đuốc là người về Úc Ca Sa Rô mà nước ta nói đó thì ở đây là ai giác cho mang tăng tên trong tâm hạ giảm phân tính tức là nói ám chỉ cho ngài Sa Rô Tát là thầy của Rau Lá Cho nên trong chú giải cũng như là trong chánh tạng mà chúng ta có gặp đó, thì ở đây mọi cái vấn đề mà sư trưởng đã hỏi khi nãy thì ở đây tôi cũng xin thay mặt và được gửi lên tặng để trả lời cái câu thảo luận một này của sư trưởng Nam Mô Bổn Thầy.
Là một thầy ạ, bất kỳ thằng cũng thừa chịu chính là phụ nữ, xa đủ lần thầy, cảm ơn thầm thật tế chứ. Cái câu nói về bài những bài kể của Linh, để mình đau ra thật. Nhưng tôi nhắc lại về thầm thật tế chứ, mặc vào web của YouTube trong cái máy, nên không có nghe rõ cái đầu. Vì có ông thầy Minh Tuệ ở chùa Giáo Lam, không có soạn cái âm sách tôi tình cờ đọc lần, thì cái trạng thái mà ông tả ra thì được cậu bé nào là hồi nhỏ cũng có cách như là lọc cá vậy đó. Ngay Đức Phật tử là kỳ duyên, tôi tính đến thời thân để chỉ đưa qua chùa Đông Phương. Biết Đức Phật đang ở chùa Đông Phương thì chỉ qua kỳ duyên. Vâng vâng, vậy giờ thì giống như là đất chi gà Phật tử thiện tính nhẹ, mà tôi thì chưa có tìm thấy như thế này, chú giải là cơ sở nào. Ý của tôi muốn hỏi là tự nhiên như thường thầy đảng có tìm thấy tài liệu chú giải nào, có điều lên là hầu là có cái gì làm gì tới không, hãy dẫn quý vị sẽ tìm gặp được tài liệu đó. Chúng ta không có chưa gặp thì chúng tôi không biết dám xác định có hay không, nhưng mà nếu mà may ra có được tài liệu chứng minh mà điều đó có thật thì sau này chúng ta giảng giải đến chúng ta cũng yên tâm. Bây giờ xin mời thầy tôi sẽ cắt tiếp tục ạ. Thầy giải thích thêm cái câu mà tôi vừa đưa ra, xin mời thầy.
Nó mới có thể là tất cả công chúng để sử dụng tài liệu được sử dụng để sử dụng được. Khi bậc sư trưởng giải thích giải xin được xin các bậc sư vừa nói lời bản sư dạy vừa rồi. Khi bậc sư trưởng điều đầu tiên con xin thưa rằng không phải là con không có tìm thấy, không những là con không có tìm thấy cái bản đó ở trong chánh đạo mà trong sớ giải, mà con có thể nói rằng có khẳng định là điều đó không có xảy ra, điều đó không xảy ra. Thực ra ở đây có một vài điểm mà rất là dễ làm cho người khác hiểu lầm về ngày Ramulat. Ngày Ramulat thực ra là ngày là một người rất là hiếu học và rất là hiếu học, nhưng mà khi mà mình nói đến, nếu chúng ta không có dám nói tới thì người ta có thể có cái cảm tưởng là ngài rất là tự cao, rất là ngã mạn, tại vì mình là thế này thế kia. Thì chính ra bản thân của ngài Ra Vô Lát thì ngài là người được xem như là nổi tiếng, và về cái hạnh gọi là hạnh vâng lời và hạnh gọi là hạnh dễ dàng. Vậy với thầy dạy nghe là rất là tuyệt vời về kiến học, hay đặc tính hay là tính thầy đâu đó. Đến tuổi mà ở trong sử ghi là thời vua Ai Cập thì vua Ai Cập có tạo một cái và có tạo một cái tháp thờ thầy đâu đó, đặc biệt là để cho các vị sa di và thiên nghĩ nó lấy thầy đâu đó làm gương mẫu. Và lúc đó thì về việc mà nói là ngày Ra Vô Lát gọi là ngã mạn thì không phải là cái, không nghĩ là cái chuyện ngã mạn rất là dễ sẽ hiểu lầm ở bên ngoài. Ngày chỉ có hai điểm là có một lần năm đó ngày 18 tuổi đấy, ngày đi cấp thực, ngày đi sau lưng Đức Phật
và tuy đi tuân đức Phật mà ngài có thể nhìn thấy được cái thân tướng rất là quang minh, rất là cái phong thái rất là đẹp của vị Phật, thì ngài hoan hỷ và ngài thấy rằng ngài cũng có thừa hưởng được nhiều và được nhiều cái giám sát của từ đức Phật, và đọc được tư tưởng cho đức Phật những ngày đứng lại và ngày quay lại ngày để giảng cho tôn giả Rahula lá về cái tính chất và cái phù du của cái ngoại hình ở bên ngoài, và đó là lời giảng đức Phật. Nhưng mà điều đó chúng ta nói rằng nó chỉ là một cái sự suy nghĩ, một cái niềm vui, cái niềm hoan hỷ với chính mình ở trong tâm tư của ngài Rahula lá. Và đức Phật đọc được điều đó, ngài đọc được tư tưởng đó, do đó ngài đứng lại ngài đã dạy tôn giả Rahula lá. Nhưng mà đời sống tôn giả Rahula lá hàng ngày đó, ngài có hai cái đặc tính là từ hồi còn nhỏ, và từ hồi còn nhỏ là ngài rất là hiếu học, và ngài rất hiếu học và rất là tuân lời. Cái này cũng không phải là một cái người ngã mạn. Và cũng có cái điểm mà hồi nãy sư trưởng có đề cập đến, người ta nói có thích trình ra tuôn đó, thì đức Phật này có dạy tôn giả trong lá về cái chuyện mà một vị sa môn mà nói dối thì không có xứng là vị sa môn, và ngài dùng cái thao lý để mà giảng trong lá đó. Thì hầu hết những cái bài kinh thi giải trong lá đó được ngài chê cái khóa, ngài nói rằng nó có cái lời giống như cái bậc tiểu mẫu, dạ là bậc tiểu mẫu để giảng dạy cho tất cả các vị sa di khác. Nhưng mà bản thân của ngài Rahula phải là người nói dối, dạ, có thấy có trong sớ trong kinh thầy nói là ngài hay nói đùa nói chơi, cái sự dạy dỗ của đức Phật dành cho Rahula như là một sự dạy dỗ kiểu mẫu để giảng cho để về sau này trở thành giảng dạy cho chư vị theo, ngay cả cái bài kệ ngày hôm nay bài kệ mà nó là đức Phật thường giảng cho Rahula đó, thấy chúng ta đọc rất kỹ về những phần đầu như là sống viễn ly tiến độ cho ẩm thực, nó cũng là một bài kệ kiểu mẫu. Nói chung là chọn cái bài kiểu mẫu là nếu mà mình đọc cho kỹ thì đó là một cái hành trình, đó là một cái mô hình để phát họa về thế nào là đời sống của một cái người trung tộc. Bởi vì tôi nhớ là con nói xuất gia còn nhỏ, năm 8 tuổi là ngày rất là thuần. Trong sứ giải có nói rằng khi mà Đức Phật ngày giảng, khi mà Đức Phật ngày giảng cho tôn trợ giả sâu lắm, bởi vì mà ngày tác đạo xuống qua là hắn, thì cũng năm đó, cũng tại đó thầy cho tôn giả nâng lên họ đại giới. Thì cái bậc sư trưởng ở đây không chỉ muốn nói một điều rằng con rất là ngại khi nghe một số các vị giảng sư hay là một số sách dựa sư trưởng nói là họ chỉ dựa trên một số cái lời dạy đó họ suy diễn ra, và họ suy diễn ra là người ta nói cái này, người ta nói cái kia. Thực tình mà nói là thì những gì mà con đọc và ở trước mặt của con đã tìm lại ba cái bài viết, và một cái bài nói về danh từ đặc hữu Bali, tức là danh từ riêng của Bali, và với một cái sư tộc mà rất là đáng tin cậy về nhiều cái luận lý khác nhau, thì không có câu chuyện mà thầy Minh Huệ gì đó họ đề cập đến ở đây, và ở đây đã khẳng định được cái cá tính đặc trưng của thầy trong đó. Và một cái bản thứ hai là cái sư tộc của này kia sẽ có một cái vị cao tăng người Tích Lan đặc biệt biết về Rahula, thì đó là Rahula là cái nổi tiếng của ngài là người tuân lời về chứng học. Thì con không có nghĩ rằng có cái chuyện nào đó mà ngài Rahula ngài trở nên cao ngạo ở bên ngoài. Đó chỉ là cái niềm vui giống như mà thực ra những cái vị bạn đồng tu với ngài Rahula thì đó là gọi là ngài Rahula là Rahula phát nát, tức là ngài Rahula may mắn, và Rahula may mắn chứ không có không có thấy, và cũng không thấy một cái hình thức phiền não nọ, một cái hành kiểm, một cái tánh tình nào nó có rất thô, và thô từ ngày Rahula mà được ghi là ở trong kinh. Nên xem cái câu chuyện về Rahula là câu chuyện rất là thú vị, và nếu lát nữa mà chúng ta có thời giờ thì có lẽ là chúng con sẽ xin trở lại với
cái đề tài này liên quan đến ngày cao vô lớp. Và cái bài thứ trưởng hôm nay thì nhân có bài kể này, tôi nghĩ từ đoạn đầu của bài kinh ấy, thì tương đối là bài kinh này là bài kinh mà chúng ta thấy nêu rất là rõ về những điều ghi ở trong cái giới bổn hay là ghi trong căn bản sự tu tập mà đã được Đức Phật đã được chư Phật này truyền lại. Và câu kệ cuối cùng nói về cái sự tu tập đối với pháp vô tướng và đối vô tướng, thì nhân đây con xin kính thỉnh sư trưởng Khoa Nghĩ chia sẻ với đại chúng lời giảng dạy về cái thế nào là hạnh vô pháp vô tướng. Đây cũng là một trong những cái pháp mà tương đối là được nói nhưng mà không có nói phổ thông theo một giới Nam Việt, nhưng mà được khai triển rất là nhiều ở trong nhiều trường hợp của thời giáo Bắc Truyền. Và con sẽ kính thỉnh sư trưởng Hoa Hỷ giảng cho giải chỉ về thế nào là tu tập Phật vô tướng.
Tiếp theo là cái cô Ánh Thảo Linh và thượng tọa Nhật Linh đưa ra cái về ý nghĩa cái cách là tu tập năng tưởng về cái pháp vô tướng này. Trong cái từ Anicca vô tướng này, chúng ta đọc những kinh sách Phật Truyền cũng có những câu rất là hấp dẫn. Nó là như kiến chư tướng phi tướng, tất cả kiến như này. Bạn thấy tất cả tướng, chẳng là tướng, tức là thấy như này. Mà ai thấy được như này, tức là thấy pháp. Mà ai thấy pháp, tức là thấy như này. Có câu nó là gì mà thấy như vậy. Và đối với kinh điển Năng Tông thì hiểu một cách rất là đơn giản. Nếu ta tránh như cầu kia thì chúng ta bớt cái nhịp đau. Mình lên là bạn như phụ hòa thượng bên trong. Thì chữ vô tướng mà được hiểu nghĩa này rất là đơn giản và rất là dễ hiểu, dễ biết và có thể thực hành theo. Là khi nào mắt trong mắt thấy cách sắc, do những gì mà kiếp sử phiền não sinh khởi, thì nên đoạn việc đó, không nắm giữ tương chung, không nắm giữ tương riêng. Tương chung như đây là người nữ, người nam. Tương riêng như là màu da, răng, mắt, lỗ mũi, vân vân. Thì cũng vậy, khi mà tai nghe tiếng, dù có dự ý, hay là không dự ý, hay vừa ý không vừa ý, chẳng hạn. Bây giờ cái vị khởi chi, đây cái pháp này tùy thuộc hành duyên khởi, nó là vũ vi nên thô. Do đó, những nhân nào, duyên nào, trực tiếp sự sinh khởi, đều được sự đoạn diệt. Bằng cách gì ấy, không nắm giữ tương chung, không nắm giữ tương riêng. Vì vậy, khi người ngồi, khi nếm vị, khi tâm sức chẳng, và luôn cả ý là suy nghĩ, thì cũng là nghĩ như vậy, tức là dầu cái sự suy nghĩ đó, nghĩ đến cái căn pháp đó, mà vừa ý, không vừa ý, hay là vừa ý và không vừa ý, thì ấy cũng tự giới cái tài chi, bắt cho nó tích là cái tài chi là biết rõ, là cái này cái tư tưởng này nó khởi lên trong tâm của ta, tức là trong danh sách này. Hay mà nó là pháp tùy thuộc duyên khởi, chỉ là do duyên ý có liên quan và tích chặt sinh và giới cái căn bản, nên ý thức mà phát sinh do chỉ gặp gỡ ba pháp này mới có ý thức. Hồi xuất sau danh thọ, từ thọ duyên cho ai, phải ai duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên sinh cho sa sanh tức là sanh hữu, và sanh là nhân sinh của già chết. Nhưng già chết thì sẽ có những cái lậu quan, những cái sầu bị khổ não. Như vậy là cái khổ của người ta sanh. Thì như vậy với một cái vị tu tập theo quán vô tướng thì trước nhất ở cái đoạn mà bài diễn bài kinh mà hòa thượng Nghiêm Châu dứt dân phong của ngài văn ông văn kiến của ngài, tức là giảng dị đạo theo với cái tài liệu kinh điển Bali rất là cụ thể, chúng ta rất dễ hiểu và chúng ta tu tập và thấy đúng là phát chất thân người vô cùng nhiều đi. Nó sẽ tự thấy được nó thân. Khi nào mà mắt khởi lên, mà thấy khởi lên đó, nếu nó chung chung cương thiên, thì chúng ta sẽ bị kiếp sử, tức là tham hay sân khởi lên. Còn nếu như chúng ta không nắm giữ cái thân chung cương thiên, biết nó là hữu duy thì thuộc duyên khởi, nên nó sân lên như vậy. Mà vì chính nó, mà phiền não sân lên, kiếp sử sân lên, vì cánh không phải là kiếp sử, cánh không phải là kiếp sử, mà chính tham tân si mới là kiếp sử. Những kiếp sử này là nó thuộc về tâm, là biết như vậy rằng tại vì thường là phụ thuộc được cánh. Thì hiểu như vậy chúng ta không thể chỉ trong mơ hồ, và khi mà nhận biết được như vậy chúng ta sẽ ứng dụng vào việc tu tập. Khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mỗi người ngồi, lưỡi nhân vị, thân cảm xúc, cho tới suy nghĩ, chúng ta đều buông bỏ, không nắm lấy tân chung, không nắm lấy tân riêng, và dầu cái nào trở lên thì chỉ nhận biết với cái sự tu tập những vật sanh, chỉ là ghi nhận cái sự hiểu ngũ của pháp trở lên rồi nó như nó là như vậy, nó là như vậy thì không có nắm giữ nữa. Thì cái phiền não nó sẽ là được là đoạn diệt. Chỉ đoạn diệt đây cần thể nếu mà nó đoạn diệt nhất thời tạm thời cũng được, không có gì sai trái. Mà nếu nó đoạn diệt vĩnh viễn cũng được, như đắc đạo quả như cả là thì đoạn diệt hoàn toàn vĩnh viễn, nếu vô thành thì đã đoạn diệt. Còn không thì cứ đoạn diệt nhất thời, cũng như trong bài kinh mà nói Đức Phật nói gì xong tâm á, cũng như An Trú Tâm, ngài có cho những ví dụ cụ thể. Như hòa thượng Nhất Hạnh thì cho rằng những bài hai bài kinh này do người đời sau đưa vào không bằng lòng, nhưng mà ngược lại đối với tôi thì hai bài này rất là thiết thực, vì tôi thấy nó phù hợp với cái cơ tánh tâm tánh hay là bản tánh phạm phu của tôi. Thấy giờ là áp dụng cái tu này là tức là phù thắng, tức là khi khởi lên những cái mắt thấy tai nghe ngũ người lưỡi nếm thân cảm xúc ý suy nghĩ, mà khởi lên cái dục tư duy, hận tư duy, hại tư duy, thì Đức Phật lúc đó còn là vị Bồ Đề Tát, Bồ Tát chưa thành vị Đại Đăng Thế Giác, ngài nói rõ như vậy á. Thì để cho lại phiền não đó qua một phần bên là tà tư duy, còn cái tư duy mà vô sanh vô sợ, sân bất hại này chia cho thành phần là một cái chén gọi là chánh tư duy. Rồi mỗi khi mà có những cái pháp nào mà sân khởi lên thì quán quay sở dĩ người tìm thấy tại vì nó có cái ý nghĩa về tại vì tinh tấn quá mức ở tại ông trần thị miên vân vân, thì về những cái pháp đó nên cái hậu quan đã phát hiện ra. Thì nhờ những cái bài học mà lúc mà ngày chưa thành Phật, ngày còn là vị Bồ Tát á, thì bây giờ mình mới gần gũi với mình, mà mình đi theo cái con đường của ngài đi, đi theo con đường này đi nhờ ngài phân biệt như vậy á, đưa sự giác ngộ. Ngược lại cái con đường của mình ngày đã chưa rồi, mặc dù ngày đi mà ngày đã lại nó không có lợi, mình cứ đi theo, chứ không phải nói gì cứ lúc mà hồi xưa ngày còn Bồ Tát cũng kiếp hiện tại lúc mà chặt đưa đắp đầu quá, hay Bồ Tát trong quá khứ xa xưa cái gì Bồ Tát làm mình làm chết nhiều khi đều đi ăn cướp mình bắt chước Bồ Tát cũng đi ăn cướp, hay là những cái hành khác mình bắt chước cũng được, tại vì bắt chước học những cái mà ngài đã thành Phật rồi hoặc là những kinh nghiệm để ngài thành Phật. Thì cái bài kinh ngài xác nhận lúc đó ngài là nhờ ngài phân là hai cái lời tương tự như vậy, rồi ngài cho những ví dụ cũng giống như là một người thấy trước mắt có một cái vật gì đứng thân không muốn dòm nhắm lại ngó qua chỗ khác, hay là như dùng cái nó là để tính bệnh có cái nó kia ra, cũng như dùng tránh tư duy để đánh được trình độ tự nhiên. Những tư tưởng này tôi tiếp thực hiện tại, tôi áp dụng được, tôi bắt chước theo được, tôi làm theo. Tại vì khi mà trong tâm cái tôi hiểu lên thì tôi nhớ nhắm mắt lại hoặc là ngó qua chỗ khác, dùng cái nó này đánh cái nó kia dâng ra, thì tôi áp dụng thấy kết quả rất tốt. Mong rằng không biết chừng nào đó mà sẽ đi mà thấy cái mà tình trạng như ngày đó đó, mặc dù lúc đó ngày chưa thành Phật, một kinh nghiệm của vị Bồ Tát sắp thành Phật nên là tiếp thực hiện lại, còn tóc thì có khả năng hướng thượng nên nghĩa là nên tập thuộc được. Cho nên trở lại cái tu, cái danh từ mà nói thì nghe xa mà lại biết gần mới nên dùng chữ phản, chữ Bali, Animetta, rồi và những tầng trời vô tướng mình hiểu trên trời dưới đất gì thì xa xa thì mình nghe nói để là mà chơi cũng như tổ huệ năng như Phật bảo thành kinh như năng người nay thì mở miệng ra thì nói tu huệ nhưng mà không có tu huệ chẳng khác nào nói ăn không ăn thì dẫn đó đấy mình không nói được ngàn huệ năng trong Phật bảo thành kinh nói rất hay. Nên bây giờ mở miệng ra nói gì như ngàn huệ năng cũng nói rất Phật thiết để độ chúng sanh, chẳng phải chiếc mà nó chơi cho Phật nghe. Nhưng còn ngày Huệ Năng thì nói được tổ Huệ Năng của Đức Tâm Đắc. Do đó, những cái bài học này mình kinh nghiệm thấy Phật ngày dạy rõ ràng trong kinh nghĩa Tâm Thạng Bà Liên rất thiết thực và cụ thể, người áp dụng rồi sẽ thấy. Thành ra dầu thả như mắt ta thì là vô tướng, có nghĩa là khi mắt trông thấy sắc, ta nghe tiếng, vân vân, không có nắm giữ tương chung, không nắm giữ tương riêng. Giải đến bậc những cái thật tư duy, dục tư duy, thân tư duy, hai tư duy, để nó còn không có tình phải lên, mà hãy gìn giữ chánh tư duy, tức là vô tham tư duy, vô sân tư duy, bất hại tư duy, mình sống với tính niệm, tham quý, vô tham, vô sân, hành xã, vân vân, đó là những thiện pháp, thiện bằng lữ, thiện bằng hữu, chúng ta nên giao du. Chúng ta luôn luôn sống với cái tư tưởng như mà độc cư với những cái tư thiện là bạn giới thiện ở toàn bộ hoàn hành trong cái đời đó là những cái giáo lý của ngài là như vậy, chứ còn không cần nói gì sâu xa. Do đó mình xin trở lại cảnh như kết thúc cái câu trả lời và giải tán tại kỳ này thì ta như người ta là cô tướng với kinh điển Bali Đức Phật ngày nay đơn giản cụ thể rõ ràng như vậy là thường cần sâu xa nữa. Và nếu như chưa công đức chúng sanh và tìm thấy những ý nghĩa sâu sắc hơn thì xin chỉ có lợi ích của đại chúng chia sẻ thêm. Còn cái nhận thức của tôi đại nhà ý chỉ có bao nhiêu xin tạm biệt ở đây một thời gian.
Sư phụ, kính thưa quý sư trưởng, việc kính thưa bậc sư trưởng là cái bậc sư trưởng rất nhân khi sư trưởng giảng về điều này thì chỉ còn có đọc một bản sứ giải của một bài kinh và bài kinh đó ở trong đó là sứ giải trong tương đương một kinh sứ giải của bài kinh gọi là Samadhi Panna Sutta, thì giống như lời của sư trưởng giảng là có điểm rất là thú vị, đó là hồi nãy sư trưởng nói là mình học kinh nhưng mà người ta nhìn thấy cái gần nào cũng trong đời sống, thì bản sứ giải này đề cập đến bốn cái ý nghĩa của vô tướng. Ý nghĩa đầu tiên là vô tướng là đồng nghĩa với niết bàn, Ý nghĩa thứ hai là lưu tiếng nói về cái sự đối thượng của tâm định, và đặc biệt nói về cái định tính của bài kinh liên quan đến ngày Mục Kiền Liên. Khi mình Đức Phật ngày thay thì ngày Mục Kiền Liên này, sau khi ngày đã đi qua tám cái tầng giải thoát, từ sơ nhị tam tứ thiền cho đến bốn thiền vô sắc, cái phi định, phi định, thì ngày đã Đức Phật đã chỉ cho ngày an trú vào trong không tướng. Đây là một mục điểm rất là thú vị, tức là nói về cái tầng cao nhất của một cái vị sau khi mà đã phi định, phi định đã thấy không tướng. Và hai cái pháp sau á, hai cái ý nghĩa sau của cái không tướng của vô tướng, thì một có là nói về vô tướng đối với vô thường, và hai là nói về vô tướng vô tướng của một vị hành giả tu tập như lời thiên tướng nói là tu tập minh sát hay là tiến lịch sử, thì đó là vô thường ở tại đây. Thì có một điểm rất là lạ là thường là có nhiều vị nghĩ rằng là vô tướng mà đề cập đến nó liên hệ trực tiếp với pháp vô ngã, vô ngã là cái gì cũng không hết. Nhưng mà thật ra thì một vị mà nhận thức vô thường tất cả mọi sự vật đến và đi ở đây đó, thì vị đó sẽ nhìn thấy sự vô thường, nhìn thấy cái khúc cái giả ở trên cái sự vô thường. Và cái pháp sau cùng, pháp thứ tư đề cập đến trong bản sớ giải này, nói về cái vô tướng là đối với một hành giả tu tập cái gì như ngày dạy trong cái bài giáo, tức là khi thấy chỉ biết là thấy, khi nghe chỉ biết là nghe, tức là mọi việc nó đến thế nào ghi nhận như vậy rồi nó ra đi, mà không có nắm níu, và không có nắm níu trong những cái phát triển khởi, thì cái đó nó cũng là vô tướng. Thì cái mà sư trưởng không nghĩ rằng những điều này như là lời của sư trưởng giải khi nãy, con không có nghĩ rằng nó là cái gì quá cao xa, nhưng mà ở đây thì vô tướng được đề cập đến trong cả bốn cái thì là vô tướng đồng nghĩa đến Niết Bàn, và vô tướng đồng nghĩa đến một vị đã vượt qua thiền sắc và vô sắc. Và thì còn điểm thứ ba là vô tướng là cái nhận thức qua cái sự vô thường, là điểm thứ tư là vô tướng là cái gì đến đi mà mình không được nắm tính chung, không nắm tính đi, thấy là thấy, nghe là nghe, sao là sao biết gì thì gì biết. Và chỉ còn cái tình sư trưởng là thấy sư trưởng, đưa lại cái tình sư trưởng.
Nó sẽ cái pháp của Đức Phật được thống là thống là nhiều. Chúng ta từ hưởng thụ một cái mình mốt là cái đi lên xa quá, và người ta giới cũng có tới. Nếu mình nói cái vấn đề mà quản về cái gì vô tướng, vô tướng này, vô tướng Niết Bàn, vô nguyện Niết Bàn, chân không Niết Bàn, đó là tam giải thoát môn, thì việc quán vô thường mới thấy được cái tướng hay vô tướng. Quán về khổ não thì cũng mới là đạt được cái vô nguyện, hay là mình tự bị tập đi nổi. Quán về cái vô ngã mới thấy được cái chân không, hay là cái không thật tánh. Thì tiếp tục đến đó là gọi là tam giải môn. Thì đi sâu hơn nữa cái vấn đề mà thấy sau trên á, nếu mà nói Niết Bàn vô tướng thì cũng được, Niết Bàn nhưng có là cảnh mắt là cảnh thấy vắng lặng chứ không phải hoàn toàn là vô tướng, vì tương đối mà kia không vắng lặng, đây có cảnh thấy vắng lặng, cái kia thì nó là hữu vi tánh, còn địa vô vi tánh, Niết Bàn vô vi tánh, thì cái hữu ngũ vững thì nó là sanh diệt tánh, địa vô sanh tánh. Mình sẽ như vậy. Thành ra nghĩ là tại sao mà nói là muốn đạt được cái vô tướng Niết Bàn thì phải thực hành theo cái quán vô thường. Bởi vì vô thường thì có cái bốn cái đặc tính như là sinh lên, rồi phải diệt, luôn luôn biến dịch, Vipari Janama là nó biến dịch trở thành. Nó thường có cái sự vô thường trong mọi thời gian. Quá khứ hiện tại như là gì cũng vậy. Nó cũng là vô thường. Nó trái dịch dịa thường. Mà cái dịa thường pháp tục đế là hữu danh vô thật không cần nói. Nên nay nó không có gì dịa thường hay vô thường. Nhưng mà Niết Bàn nói là thường. Để trái nhìn với cái nghĩa lại là thường. Vì cái vô thường chỉ tìm thấy trong ngũ quẩn. Ngoài ngũ quẩn sẽ không tìm thấy có sự vô thường. Như đã nói, pháp chế định thực tế thì nó là hữu danh vô thực, nên không có nói là thường hay vô thường được. Nhưng nó thường còn là tại vì nó là cái danh là tư. Như chư Phật trong quá khứ và như là nhắc là những con, nhưng mà không phải gì tới đó mà nó phải cái sanh diệt như ngũ quẩn, nên không phải nói vô thường hay gì, cái gì mà có sanh lên rồi diệt mới gọi là vô thường. Thành ra cái mà trái vô thường này phải là Niết Bàn. Cho nên cái bốn cái đặc tính của vô thường mình đọc qua cho mình sẽ rất là đơn giản, nhưng mà cái nghĩa cuối cùng như là vô thường hay cái gì mà có sanh lên rồi phải diệt là vô thường. Vì nó luôn luôn có sự biến dịch đổi thay gọi là vô thường. Vì nó thì chỉ có sự thay đổi trong mọi thời gian nên gọi là vô thường. Vì nó trái với cái là thường nên nó là vô thường. Mà trái với thường thì tức là Niết Bàn. Để ý nghĩa thì quý vị để ý nha, chứ đừng thấy tương đối là tương đối. Tôi cam đoan quý vị đọc bốn đặc tính mà vô thường này. Thì thường là nó trừ đi vị trưởng đạo cao niên là trưởng kinh nghiệm không nói nha. Học giả ở dưới từ thấp lên cao ngồi ghế nhà trường mà đọc qua cái này mà đọc bớt qua không có để ý đâu. Thì kia nó vô thường chạy thường gì thôi có gì đâu. Nhưng mà thiệt là cái nghĩa này ngũ quẩn mới có vô thường, ngoài ngũ quẩn không có vô thường. Và muốn tìm cái thường phải tìm ở Niết Bàn, Niết Bàn mới có thường. Chứ là không phải không có cái mà được ở chỗ khác không có. Dạ, thực tế không có. Mà trong ngũ quẩn không có. Thành ra khi mà thực hành tu tập á, trong bát chánh vị đà mắt á, có gì thích cái thuận thứ trí á, vì nó chịu có nên là phân tích sâu vào đối tượng, nên từ cái tệ sinh diệt cho tới cái tệ hành xả là thuận lưu trí, dầu phân chia lên 9-10 trí là vì sao cái tuệ minh tạc chẳng hạn, thì tới cái hành xả này nó cũng còn phạm chia thuận lưu trí, thấy cái ngũ quẩn là vô thường. Nhưng mà quật một cái, nghĩ coi đầu sau một trưởng á, thì mới tìm thấy cái vô thường này thì có cái gì là thường, tức là Niết Bàn là thường. Vì sao vậy? Niết Bàn là thường là không có bị sinh ra gì. Nói đến cái chích ta bị thi hữu thiện tâm, dù Đức Phật nhập mà Niết Bàn liên thiền cũng có cái tâm tử, và chiêu vẻ là ai khác cũng có tâm tử, và tâm tử đó tức là cái tâm tục sinh tham nhân của quý đó. Thành lúc cái tâm tử thừa kế ra Niết Bàn, dẫn có ba sát na sanh trụ diệt. Thì sát na sanh đây, vì đằng sau cái sanh này, không còn cái sanh nào khác được Niết Bàn, nên cho như là vô sanh. Rồi tới sát na cái diệt, thì đây là cái diệt là diệt. Cuối cùng không còn cái nào mà không còn có cái trái chữ gì nữa, nên gọi là mata là bất tử. Cái sắc na trụ ở giữa cũng là sắc na trụ cuối cùng, vì sau đó là Niết Bàn, không còn ở cái trụ nữa, nên gọi là không còn trở lại trạng thái gì nữa. Mình chỉ phân tích một sắc na tâm tử của vị A La Hán mà có ba sắc na sanh trụ diệt. Hiểu được ý nghĩa này thì Niết Bàn là cứu cánh, Niết Bàn lúc cuối cùng nên gọi là ê tăng thanh tăng, ê tăng ê tăng, đây là tịnh đề, đây là tịnh lương, gia y đăng tăng khắc khai vô,
à tất cả ai diệt như vô nhiễm như vô thô đoạn diệt niết nát niết bàn thì tại hiện đây cái vị này mới tập sự tập chứng đạo quả rồi đạt được cái như là kêu là sanh mắt tánh như giả mắt là cái tánh cố nhiên này là cái chánh tánh cố định này là không có chịu thay đổi nữa và sau tức là tâm đạo thì sau cái sanh mắt tánh như giả mắt là tâm đạo đó thì cái đó là tâm quả như là giữ tu đạo quần tự đạo an hàm a la hán đó là sự chánh niệm cuối cùng. Thì cái nhân duyên dẫn nhập đi sâu như vậy khởi đầu từ quán cái sự vô thường và bốn cái đặc tính vô thường ở trên á có những cái tánh sinh đó là cái gì mà sinh giờ là như thế nào bây giờ hiểu là cái gì còn ngũ sắc tướng bây giờ thì hư vọng cái gì mà nó có sinh lên rồi nó cũng diệt nhưng mà có cơ sở nào cũng cần một bát thì sinh đi ra giải thích cái gì gọi là sang bây giờ là tập khởi thì được ta là đang diệt thì ở đây quán về năng quẩn là vô thường quán về đến tập khởi quán sự đoạn diệt quán tập khởi thì đoạn diệt nói về tướng tập khởi của năm hệ có như là vô minh sanh thì như là sắc quẩn sanh tập khởi đầu sắc quẩn nha thì hệ có sanh hay sanh thì sắc quẩn sanh có tư nghiệp sanh thì sắc quẩn sanh có dịch thực sanh thì sắc quẩn sanh thấy cái sự biến diệt của sắc quẩn là sắc quẩn diệt thấy tướng sanh của sắc quẩn là sắc quẩn sanh rồi quán cái sự là sắc quẩn diệt thì hãy vô minh diệt thì sắc quẩn diệt tham ái diệt thì sắc quẩn diệt tư nghiệp diệt thì sắc quẩn diệt dật thực diệt thì sắc quẩn diệt rồi tới đây cái là biến diệt của sắc quẩn là sắc quẩn diệt là năm cái diệt rồi tại quán về cái ứng tập khởi gì đoạn diệt thì vô minh sanh thì sắc quẩn sanh vô minh diệt thì sắc quẩn diệt tham ái sanh thì sắc quẩn sanh tham ái diệt thì sắc quẩn diệt tư nghiệp sanh thì sắc quẩn sanh tư nghiệp diệt thì sắc quẩn diệt rồi cái thấy cái tướng là sắc quẩn sanh là sắc quẩn sanh cái tướng biến dịch là sắc quẩn diệt đó là nói về quá khứ xa ta phải khởi quá khứ đoạn diệt quá tâm tập khởi đoạn diệt của sắc quẩn cũng như vậy họ quẩn tưởng quẩn hành quẩn tưởng quẩn cho thức quẩn cũng qua như vậy nhưng không phải là diệt phục như thị cũng được thì nó giống cái đại đồng như là kiểu gì nói về thọ tưởng hành thì chi thứ tư có khác chút là xuất sở sinh thọ tưởng hành thế ta sẽ làm cái xuất vào đó cho là diệt thực đó rồi qua cái thức quẩn không phải là sắc dịch thực cũng không phải là xuất sở sanh mà là danh sắc thì như là danh sắc sanh do như là thức quẩn á thì như là chân vô minh tham ái nghiệp danh sắc sanh thì bức sắc quẩn sanh danh sắc diệt thì thức quẩn diệt là thành ra tôi nói là diệt cũng diệt hiện được ở vậy nè tuy rằng cái đại thì đông cách quán là tập khởi và diệt chi lệ nhưng mà kiểu gì thì chi tiết nó có khác thì đi đây là sâu nữa thì nếu mà chúng ta còn quan hệ hay có thời của các nữa thì sâu vào nữa bởi vì trong bộ bát tích sa bi đa giải thích giữa ba cái tướng vô thường khổ não vô ngã mà quán về cái vô thường thì chẳng đã chứng được cái vô tướng niết bàn quán về cái khổ não đáp được cái vô nguyện hay là niết bàn thì quán về cái tấn công thì sẽ đạt được cái tấn công niết bàn mà những cái chi li những cái gì gồm là dữ lắm một khoa học mấy trăm trời cũng chưa
là lên thì nó thôi, bây giờ mình từ từ đủ, từ tập lên cao. Chứ một lần mình nói một cái nó bung ra cái rồi cuối cùng mình không biết chỗ nào. Nó rối nùi giống như một tờ kén hay gì, cái dân tin mà để bỏ nhận định gì hết. Bây giờ chị đứng góp thêm của tôi sao cô mỗi cô chúng ta rất tặng. Xin dừng được lại cho chị Tôn Đức tiếp tục xin về.
Phật tử chúng tôi kính thiền sư trụ, kính bạch sư tổ kính sư, nhưng hôm nay khi mà chúng ta đang bàn về sự tu tập vô tướng ở trong bài kinh mà sư tổ kính vừa giảng, thì đó có kết một cái câu ở trong sứ dạy đó là tu tập vô thường, và tu tập vô thường, hay tu tập vô tướng tức là tự bình tùy quán vô thường, thì đó thì giải thích là tại sao mà một cái người tu tập vô thường, một cái người tùy quán vô thường hay tu tập người vô tướng, cái tình tu tập.
Anh là một người thầy, chúng tôi cũng dạy dạy sự trường. Chúng ta sẽ tổng đức thầy cũng vừa vui lục tử. Ở trong chú giải của bệnh trình hôm nay, khi mà giải thích câu của những Phật này dạy, anh ấy rất tay chặt và quyền hữu tiền, tức là hãy tu tập vô tướng. Thì các vị như cũng giải thích rằng biết đề ra ta sẽ dự nhận Sama Thích Na Sama Thích Tô Vì Pháp Nam Sa Vê Hữu Tín. Mà nhật dạng được Pháp Nà thì rồi các nhà muốn giải thích thêm. Chứ tôi trước những cái câu này là tự nhiên là chúng ta sẽ thấy bởi cái này ở trên này. Vì Pháp Nà hít, hít chứ là bởi vì Alija Lúc Pháp Nà Nha Năng. Khi mà cái trí kỳ quán vô thường đó nó khởi lên thì nhất giác những bức tập tô vì vô cái tiền trí là những bức tô vì vô khổ. Chuyện đó sẽ giải thoát khỏi cái tướng thường còn, cái chấp tướng thường còn mà cái tướng sanh tướng diệt, cái hiện tướng sanh hiện tướng diệt đó tướng vô thường. Mà khi mà quán thấy cái sự vô thường đó cho đến thuần thục thì lúc bây giờ là cái tâm giải thoát, thì cái này được gọi là anh ấy biết tôi quý vô phù, tức là vô tướng giải thoát. Nhưng gọi vô tướng giải thoát thì tất nhiên chữ nghĩa bất nghĩa Phật pháp bất nghĩa pháp, ví dụ như ở trong bốn cái ý nghĩa mà nói về anh ấy bất tá là vô tướng, mà được gọi cái nắng về xem trong chú giải đó của tướng tư vụ kinh trở đi bốn ý nghĩa đó. Thì chúng ta thấy là tùy theo chỗ mà chúng ta nói. Ở đây thì chúng ta đọc chỗ này ở trong cái bài kinh Ca Phú Ra Hô Lá số 8 của số tâm và tám Akatapa. Thì ở chỗ này chỉ nhấn mạnh, chỉ nhấn mạnh cái điểm là tùy quán vô thường thôi. Câu mà Đức Phật đã dạy là hãy tu tập xa vừa chiếc mà lên đất, hãy tu tập vô tướng. Sự đây nói chung quanh vấn đề là khi mà hãy tu tập sự quán với cái tâm tùy quán, cái tâm định tĩnh mà tùy quán cái pháp vô thường. Bởi vì khi mà tùy quán cái pháp vô thường đó, cho đến khi mà được giải thoát thì sẽ không thấy ở Niết Bàn có cái cảm thấy Niết Bàn, con không thấy cái tướng thường còn. Cũng vẫn mới có cái tướng vô thường. Cho nên khi mà quán cái pháp vô thường đối với ngũ uẩn, cho đến khi mình được đạt được cái sự giải thoát, thì lúc bây giờ sẽ thấy rằng ngay cả không phải chỉ ngũ uẩn là vô thường, mà cho rằng là Niết Bàn là thường còn. Thế có cái vô thường thì người ta mới chấp là thường, bỏ hết cả hai cái quan niệm đó, thì lúc đó mới đạt được cái sự giải thoát. Thì đây được gọi là vô tướng giải thoát. Cũng như khi mà chúng ta bị bệnh, chúng ta bị sốt, chúng ta uống thuốc vào thì nó hạ sốt. Còn khi một người khỏe mạnh bình thường với cái thân nhiệt bình thường thì chúng ta không thể gọi là hạ sốt được, mà nhập lửa đâu mà là sốt cao, nhưng mà không thể gọi là hạ sốt. Cái từ mà gọi là hạ sốt đó, tức là hạ cái cơn nóng sốt. Hạ sốt là chỉ áp dụng cho người bị bệnh sốt uống thuốc vào thôi. Ở đây chúng ta thấy pháp hữu vi là vô thường, nhưng không phải là pháp vô vi là thường. Chúng ta nhớ rõ điều đó, mà pháp hữu vi là vô thường vì nó có hiện tướng sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Niết Bàn thì không có cái hiện tướng đó, không có dấu hiệu đó. Cho nên vị này đạt được giải thoát được gọi là Anicetto Rimoco. Thì như vậy đó, cái ý nghĩa câu này chúng tôi xin được trả lời qua cái câu thảo luận mà thượng giới nắm vừa đeo. Nam mô Phật thầy.
Sau khi kết thúc giải pháp đầu tiên, bất chi không biết bất cứ gì từ từ chỉ cần xem bài học ngày hôm nay có rất nhiều điều để thảo luận, nhưng mà chúng ta không có thời gian. Có khi một bài kể thôi cũng không thể, vì mình đã không có đứng xin giờ được ở đây thì đây để mình có được để mình có một bài kinh mà thực sự là chúng ta có cách nào để đi khỏi con. Có lẽ có một dịp lần khác để chúng ta sẽ trở lại với ý nghĩa này, quý vị sẽ tìm thấy ở trong chúng ta đi vào đó thì có rất là nhiều đoạn mang những lời giảng tương tự. Ngày mai ngày thứ thì chúng ta sẽ có bài giảng tiếp tục của sư đoàn Pháp Đàn về kinh Alavaka. Khi được sinh hoạt hôm nay của Hương Phật Pháp Bức Đa Đà Mòn đến đây thì còn lại, chúng con kính đại lễ sư trưởng, đại lễ sư đoàn sư, đại lễ sư tổ đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Còn tâm dư thay mặt đại chúng tâm dung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng vi mẫn dạng dạng thuộc hóa mục đích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồ mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Xin cảm ơn để chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Xin cảm ơn quý chủ nhiệm ở Tưởng Ngô Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, khổ sự viên thành. Xin chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm hết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Mời cô Tịnh Hảo để xin.
Chẳng khi chiếc cư thơ ba cả mang ta ba ba kia ya ma ma ca yi ba ba ya ma na ba di da si su ca ta ca ta ni ta ya ta 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 ni ro a ti yi ya ta 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 ni ro ca ta ngu ya ba ba ma ya sa ti ba ki ba wa su te ye ta ca ta ngu ni ta ni ta ngu ya ba ta ma ya ye ta ta
Thank you.